Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị niên hữu đồng tu. Chúng ta đang gặp nhau trong bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 19. Hôm nay là phẩm thứ 19, chứ không phải phẩm 10 đến 18 như trên màn hình nó xuất hiện có sự nhầm lẫn một chút xíu. Thì cũng không sao, chúng ta đổi nhanh. Hôm nay chúng ta học phẩm thứ 19 Kinh Vô Lượng Thọ. Thì trước khi sang phẩm mới thì tuần trước có một câu hỏi ở trên bình luận, Thiền Trang thấy là có liên quan đến đồng tu chúng ta, cho nên Thiền Trang xin phép đọc câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nói là không xem được à? Thiền Trang thấy vẫn bình thường mà, đúng không ạ? Chúng ta Thiền Trang xin phép đọc câu hỏi. Con chào thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Con chào thầy, chào quý vị liên hữu đồng tu ạ. Con thưa thầy, con mới học kinh Vô Lượng Thọ xong. Thầy là người đi trước có kinh nghiệm tu, nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Thầy có thể cho con xin lời khuyên, con nên nghe bộ nào của Hòa Thượng giảng không ạ? Con cảm niệm công đức thầy ạ. Đối với chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì quý vị cũng nghe kinh Vô Lượng Thọ. Hòa Thượng Tịnh Không có tất cả giảng bộ và giảng kinh Vô Lượng Thọ tất cả 15 lần, cộng với những lần giảng như phẩm thứ sáu tại Nhật 2 lần, rồi phẩm thứ sáu tại Nhật Đài Loan, vân vân, rất nhiều. Như vậy quý vị hãy nghe những bộ giảng đó. Quý vị hiện tại những bộ mà đã dịch sang tiếng Việt, quý vị có thể nghe là Bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10, hoặc là nghe Vô Lượng Thọ 1994. Vô Lượng Thọ 1994 hiện tại có bản ở bên kênh Pháp Âm Tiên Lưu, kênh YouTube đó, tên là Pháp Âm Tiên Lưu, đang cho lồng tiếng lại và đang chỉnh lý lại đó, cho cô Liên Tú của chỉnh lý lại từ bản dịch trước kia, nó có những cái phần chưa chính xác rồi sai sót hoặc là không hay, thì quý vị nghe bộ đó trước, Vô Lượng Thọ 1994 trước, sau đó quý vị nghe đến Vô Lượng Thọ lần thứ 10, rồi nghe những đến Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 2019, rồi nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Đó là những bộ mà đã dịch sang tiếng Việt. Ngoài ra quý vị có thể nghe thêm Vô Lượng Thọ Quyền Nghĩa, vân vân. Nói chung bộ nào chuyên giảng về Vô Lượng Thọ thì quý vị nên nghe ha. Bộ nào Hòa Thượng giảng rất nhiều, hiện tại quý vị mà mới vô sau tha hồ mà nghe. Chỉ những người đi trước á, nghe hết rồi đó, bây giờ khó nghe thôi. Và riêng bộ Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 á, thì có hai bên dịch, một là bên Vọng Tây Cư Sĩ dịch, một bên thứ hai là của Pháp Sư Minh Nhẫn dịch. Thì quý vị nên nghe của Pháp Sư Minh Nhẫn dịch. Pháp Sư Minh Nhẫn dịch không đầy đủ, nhưng mà những tập đó rất hay. Phải nói văn phong của người xuất gia dịch khác hẳn, không có những từ thô, không có những cái từ nó không rõ ràng. Cho quý vị hãy nghe từ Pháp Sư Minh Nhẫn. Pháp Sư Minh Nhẫn thì không dịch đầy đủ, nhưng mà cứ nhảy tập, thời tập này nhảy thời tập kia, thì quý vị hãy nghe tập nào thiếu thì quý vị qua bên Tịnh Không Pháp Ngữ nghe. thì quý vị sẽ lắp được đủ, thì mình nghe hai bên đó. Thì cái bộ vô lượng thọ lần thứ 10 là cần thiết. Ngoài ra quý vị còn nếu mà học thì theo thứ tự như vậy, tại vì trong kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, ngài Đại sư Thanh Lương ngài nói là viên dung bất ngại hành bố bất ngại viên dung, tức là gì? Cái sự viên dung á nó không có chướng ngại. Thành bố, tức hành bố là thứ lớp, chúng ta học một bộ kinh thì không có bị chướng ngại cái thứ lớp thứ tự đi trước hay đi sau đó. Hòa thượng nói là nên nghe bộ nào, khi mà hòa thượng giảng nhiều bộ như vậy thì hòa thượng nói nên nghe bộ mới nhất, bởi vì những bộ nào mới nhất của hòa thượng sẽ là những bộ tuyệt vời, những bộ mà hòa thượng đã đúc kết tinh hoa vào đó. Cho nên quý vị nghe bộ Vô Lượng Thọ mà bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018, 2019 á, thì dù có 14 tập thôi nhưng mà nghe rất là đã. Vì vậy không? Hòa thượng càng về sau giảng càng hay, và về sau những người dịch sau tốt hơn. Nếu như bộ đó thì gian dịch là lồng tiếng cũng khá tốt, cho nên là nghe nó rất rất nhiếp đó. Thì do về sau thì càng tốt hơn. Nói chung là rất nhiều vô lượng thọ để nghe, cho nên sợ là mình không có chịu kiên trì thôi. Viên dung thì chẳng ngại thứ lớp chẳng ngại viên dung đó, cho nên là mình học như vậy. Còn quý vị nào mới nữa thì nếu mà cần mà để cho đời sống gia đình có con nhỏ thì quý vị nên cũng học qua bộ Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là do thầy Thái Lễ Húc giảng, thì quý vị hòa thượng khuyên là nên nghe bộ đó thôi. Nghe bộ đó 40 giờ quý vị nghe đi nghe lại mấy lần, 10 lần đó. Hoặc nếu mà nghe được mấy chục lần thì được rồi, không cần học nhiều. Đó là hòa thượng dạy là nên nghe bộ Vô Lượng Thọ đó thôi, đừng học rộng quá. Học rộng quá rồi cái tự nhiên chạy từ cái chính tu của mình là kinh Vô Lượng Thọ Tịnh Độ mà chạy một hồi chạy qua thành trợ tu, còn cái trợ thành thành cái chánh không được. Bây giờ quá nhiều bộ văn hóa truyền thống rồi, quý vị nghe ít thôi, nghe vừa phải thôi, nghe lời hòa thượng đi, đừng nghe lời người ta ha. Hòa thượng nói hãy học chỉ học một bộ đó thôi đó. Rồi quý vị có thời gian nữa nếu mà thấy thiếu thì học lên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thì hòa thượng giảng đó, quý vị học luôn bộ của hòa thượng giảng. Rồi Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nếu cần thấy thiếu, còn không thì thôi không cần đâu. Quý vị học theo thiện trang nghĩ là viên dung không ngại thứ lớp không ngại viên dung, vậy thì chúng ta chỉ cần học Đệ Tử Quy của thầy Thái Lê Húc và học Vô Lượng Thọ của hòa thượng từ 1992, 1994, 1998, tức là bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10, rồi Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tức là lần thứ 11, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 tức là lần thứ 14, rồi lần thứ 15 là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018. Ngoài ra quý vị đang nghe thiện trang nữa, như vậy chắc đủ rồi, đủ để hành thì đủ để tu rồi. À, còn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đọc qua cho biết, chỉ nếu có thời gian thì nghe và không thôi khỏi, thật sự không cần. Nếu mà mình học đủ, tại vì thiện trang cố gắng lồng ghép rất nhiều câu chuyện nhân quả vào đây, đấy là Thái Thượng Cẩm Thiên rồi. Thập Thiện Nghiệp Đạo thì cũng trong kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ rồi, cho nên nếu mà không cần thì mình học luôn. Thì những cái tinh hoa mà hòa thượng giảng ở những bộ kia thiện trang cũng lấy qua đây để thiện trang giảng, và những bộ tinh hoa ở những bộ đó hòa thượng cũng lấy qua để giảng ở những bộ lần sau. Có lẽ về sau hòa thượng giảng tổng hợp nhiều hơn, cho nên là bấy nhiêu đã đủ rồi. Quý vị mà học nhiều quá thì nó tản mát tản mạng đi, tâm không định được, phải chuyên nhất đó. Đó là câu hỏi chúng ta cần phải phải học cho rõ ràng, vì thời đại nay rất là tạp đó. Quý vị thấy những người đề xướng học văn hóa bây giờ học rất sâu, rất lâu rồi chưa ra khỏi nữa. Học cả đời luôn, thì thật ra học để hành trì cả đời, chứ không phải học cả đời rồi chánh tu của mình là Vô Lượng Thọ không vào được, đúng không quý vị? Quý vị không học Vô Lượng Thọ quý vị không biết được đâu là thật đâu là giả. Trong kinh Viên Giác đó, trong kinh Viên Giác nói là gì? Tri huyễn tức ly, nếu mà chúng ta biết được đó là giả thì chúng ta mới bỏ được, thì liền bỏ được. Mà mình học trong văn hóa, mình học trong đời sống quá, mình không học Kinh Vô Lượng Thọ, mình không biết đây là giả, không biết thế giới này giả, thì mình không bao giờ xả được, mình dính chấp trong đó. Đó. Cho nên là cần phải như thế. Đó, đó là Thiền Trang chia sẻ kinh nghiệm. Còn ai thấy hợp lý thì nghe theo, ai thấy chưa hợp lý thì cứ đi theo con đường khác. Chúng ta mỗi con người, mỗi con đường, thời nay rất nhiều con đường, cho nên là phải chịu thôi. À, ở đây chúng ta phải rõ ràng con đường của chúng ta. Thứ hai, Thiền Trang thông báo về tu ngày Chủ Nhật cho đạo tràng trên Zoom, và có phát lên trên như Facebook của cô tên là, quý vị tìm Facebook tên là Vân Đỗ, còn không có dấu Vân Đỗ, thì có, đó là do chủ host phát, thì quý vị có thể tham gia cộng tu ở trên đó cho những người có duyên, vào Chủ Nhật hàng tuần 6:30 tối cho đến 9:30 tối, 3 tiếng đồng hồ vào ngày mai. À, và một tuần thì tu 3 tiếng, một tuần sau đó thì lại tu 7 tiếng rưỡi như tuần trước, là tu từ 14 giờ tức là 2 giờ chiều giờ Việt Nam cho đến 9:30. À, phương pháp tu thì quý vị đồng tu có đã tu rồi, tuần trước đã tu rồi, nhiều người tưởng là tu không nổi, nhưng mà Thiền Trang dẫn cho quý vị tu rồi, nhiều người tu vào được công phu, hôm đó tu rất an lạc. Có một số người nói đêm đó không ngủ được. Tại sao không ngủ được quý vị biết không? Mình niệm Phật có công phu, nó giác. Giác thì đánh tan được mê. Giác thì không mê đó không? Giác thì sẽ không mê. Không mê thì không ngủ. Vậy thôi. Thiện Trang niệm với quý vị được mấy tiếng đó. Có lẽ nhờ thức đại chúng. Chứ là lâu rồi Thiện Trang bận lắm. Thiện Trang không có niệm mà tới 7 tiếng mấy. Hồi trước thì bình thường. Hồi trước thì cái buổi sáng nghe pháp có thời gian á, hồi xưa mà không có dính vào cái việc phiên dịch, không có dính vào việc chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ thì rất rảnh, buổi sáng á là nghe pháp thôi, học hành nghe pháp. Buổi chiều bắt đầu thường ăn cơm xong ngủ nghỉ cho thoải mái khỏe 2-3 giờ cũng được, nên bắt đầu tu đến tối, cứ như vậy, cứ tu đến tối, và đôi khi tối không buồn ngủ tu tới sáng luôn đó. Hồi trước là tu như vậy. À, cho nên mới có được trí huệ đó, quý vị tu định như vậy mới huệ. Còn hàng ngày chúng ta tu ít quá, quý vị tu giống như trả bài cho Phật, là sáng 2 tiếng, tối 2 tiếng, trưa 2 tiếng cũng vậy, thì cái thời gian 2 tiếng giống như là mình nấu nước sôi mà nước nó chưa sôi mình bắt xuống, bữa sau mình lại nấu lại thì không bao giờ nước sôi cả. Quý vị muốn có nước sôi quý vị phải nấu cho lâu. Cho nên là hiện tại là Thiện Trang đang cố gắng làm như thế. Tức là một tuần tu 3 tiếng, tuần sau tu 7 tiếng rưỡi. Nhưng mà thời gian sau lại tăng tiếp. Từ cái thời gian 7 tiếng rưỡi đó tăng dần đến 8 tiếng rưỡi, 9 tiếng rưỡi. Hoàn toàn tu đến 12 giờ đêm. Nếu như ai đủ khả năng tu. Và tu được tới sáng, nếu như sau này có người làm được. Đây không phải Thiện Trang tự bày ra. Hòa Thượng giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Hả? À, 300+ đó, đến 300+ đó có 2 tập Hòa Thượng nói nên tu 1 ngày 1 đêm, nên tu 1 ngày 1 đêm. Cho nên là chúng ta học theo Hòa Thượng thôi, Hòa Thượng dạy như vậy. Đời này 1 tháng nên bỏ ra tu 1 lần, hoặc nửa tháng 1 lần, thì Thiền Trang cũng vậy, nửa tháng tu, chúng ta tu 1 lần. Ai tu được sẽ thấy niệm Phật sao mà hoan hỷ thế, đúng không quý vị? Nhiều người tu bữa đó thấy vô được công phu thấy đã lắm. Thiền Trang thấy một số vị mới tu thôi mà vô ngồi miết không có hình như không có mệt mỏi. Một số người tu không quen, không biết tu lâu chưa nhưng mà tu không quen, mỏi mệt đứng lên đi xuống rồi không có ngồi, ngồi cũng không nổi nữa. Trong khi đó Thiền Trang dặn trước là tu đó, nếu mà mệt quá, quý vị mệt quá quý vị có thể đứng lên. Tại vì kinh hành Thiền Trang đi kinh hành hơn 2 tiếng, bữa đó nhớ là 2 tiếng 10 mấy phút á. Nhìn sang xung quanh, nhìn trên màn hình thấy tất cả mọi người ngồi hết rồi, cho nên Thiền Trang thôi đi vô ngồi, ngồi để niệm. Tại vì thấy 7 tiếng là nên tu 3 tiếng kinh hành, còn lại 4 tiếng rưỡi niệm, ngồi niệm. Đó, cho nên là mới thấy 2 tiếng hơn là thấy mọi người chịu không nổi, đi hết nổi rồi thôi, đi hết nổi thì thôi, hoặc là vô định rồi, vô định rồi thì ngồi xuống. Đó, thấy mà bắt đầu cảm thấy vô định thì ngồi xuống. Để tu như vậy á, quý vị mới có sức, nó mới ra khỏi trần lao, vượt sanh tử được. Chứ còn nếu mà tu mà cái kiểu như bình thường các đạo tràng giao duyên, làm sao được? Đó. Ngài Hoằng Bá Hy Vận á, đệ tử của Ngài Bách Trượng á, có bài kệ đó là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Đó, quý vị muốn vượt khỏi trần lao á, ra khỏi sanh tử luân hồi á, đây là việc không phải việc bình thường. Mà nếu mà mình không nắm chắc được cái sợi dây của chúng ta đó là gì? Kinh Vô Lượng Thọ là pháp môn niệm Phật, câu Phật hiệu. Giữ lập trường là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Một bộ môn này thôi, một con lối thôi. Đó, niệm tới cùng. Thì rồi trải qua bao nhiêu gian la khổ nhập, chẳng phải một phen sương buốt lạnh, thì hoa mai nào đâu dễ mà tỏa mùi hương được. Thì cũng vậy, đâu muốn ra khỏi sanh tử luân hồi đâu có dễ, đúng không? Phải làm như vậy. Chứ còn nếu mà tu á mà cái thường thường thì không được. Rồi thứ hai nữa là tu là phải tu như vậy. Ai cảm thấy lạc, tức là ví dụ như thiện căn niệm nguyên chất, còn người ta niệm hát hò quen rồi. Ví dụ như cái người, một số người nói con theo Tịnh Tông học hội, con hát hò, thấy Tịnh Tông học hội tu như vậy. Quý vị theo Tịnh Tông học hội hay quý vị theo Hòa Thượng? Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị thấy lên mạng có khi nào Hòa Thượng niệm hát không? Không có. Ngài là A Mi Thổ Phổ. A Mi Thổ Phổ, đúng không? Ngài niệm nguyên chất nha. Còn các pháp hội mới niệm cái kiểu kia, thì quý vị theo những người kia, đó là theo Tịnh Tông học hội. Quý vị nghĩ đó là theo Tịnh Tông học hội là không đúng. Chúng ta nên theo y pháp bất y nhân, theo người dạy pháp. Còn theo đệ tử không biết, người ta không biết, đệ tử người ta chắc gì đã giống sư phụ, mình theo sư phụ chắc hẳn hơn, nên theo sư phụ. Nghe chưa? A Mi Thổ Phổ đàng hoàng, chứ không có niệm Nam Mô A Mi Đà Phật, không có. Hoặc là niệm theo kiểu Tịnh Tông mà Nam Mô A Mi Đà Phật, không có, không có kiểu niệm kiểu đó nha. Niệm vậy, quý vị để ý đi, ai mà niệm vậy lâu rồi, niệm theo nguyên chất lạc, thế lạc. Nhưng mà niệm nguyên chất thời gian nó mới vô định được. Và niệm nguyên chất á, khi nào buồn, khi nào vui cũng khởi niệm được. Còn niệm theo nhạc á, nó thật quý vị, quý vị không khởi niệm được. Ra không phải thiền căn nói, mà nhiều người nói, nhiều người thực hành rồi. Có một số ông cụ bà đó, có niệm, trước kia niệm theo nhạc quen rồi, mà không đề khởi được. Nhưng mà từ khi theo thiền trang đổi lại niệm nguyên chất, cứ A Mi Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật cũng được. Đó, niệm từng tiếng rất rõ, tự nhiên cái nó vô, nhập vô, lúc nào khởi niệm được. Cho nên là tu hành phải có phương pháp. Nếu không có phương pháp thì hơi tiếc đó, dụng công nhiều tinh tấn mà không được hiệu quả. Đây không phải chúng ta chê bai người khác, nhưng đây kinh nghiệm, quý vị thử đi xem. Tất nhiên căn cơ bất đồng, có một số người là nhiều đời nhiều kiếp làm ca sĩ rồi, làm nhạc sĩ rồi, cho nên bây giờ rất thích hát sướng, thì họ hát sướng họ thấy nhập được, nhưng cái số đó không nhiều ha, cái số đó không nhiều. Còn cái số mà đa số chúng ta không phải là ca sĩ, chúng ta không phải là nhiều đời nhiều kiếp làm nghệ sĩ, thì chắc là không có nhập được định bằng phương pháp đó đâu. À, bởi vì mượn cái nền nhạc, tức là mượn vọng, thì khó mà quy chân được. À, mượn vọng khó mà quy chân, tại vì nó đi ngược lại. Cho nên phương pháp tu hành đấy. Thứ ba là nếu quý vị có thể, ngày hôm đó tu quý vị nên thọ bát quan trai giới tại nhà, đừng đi đâu hết, tùy đi khó mà giữ giới. Bát quan trai giới dễ thọ, có nghi thức của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa là tự thọ ở nhà. Tại sao Thiện Trang khuyên quý vị tự thọ ở nhà mà không khuyên là lên chùa thọ, hoặc là Thiện Trang truyền online? Thứ nhất, lý do là truyền online không đúng pháp, chưa thấy ai truyền. Thứ hai, thật sự mà nói để truyền thọ Bát Quan Trai Giới, người pháp sư hay là vị thầy phải là người trì giới, giữ được giới, thanh tịnh giới gì? Giới bất phi thời thực, tức là không ăn phi thời. Không ăn phi thời là gì? Là quá ngọ không ăn. Người đó giữ được giới đó thì mới truyền giới Bát Quan Trai Giới cho người khác được. Vì nghe cho kỹ nha. Cho nên ở các chùa không có truyền, truyền nếu mà chùa nào truyền nhưng mà quý thầy đó, quý cô đó không giữ giới, không ăn phi thời, tức là họ vẫn ăn tối, ăn chiều thì truyền đó không tác dụng. Quý vị nghe cho rõ nha, đó là trong giới luật nói. Lần này Thiện Nhân nói thẳng, những lần trước ngập ngừng không dám nói, nhưng mà lần này nói thẳng. Cho nên thà chúng ta ở nhà chúng ta tự thọ được rồi. À, thọ theo thời Covid, đại dịch Covid này mình thọ theo nghi thức của Hòa Thượng Thiện Hoa, à, ngài soạn trong bộ Phật Học Phổ Thông và bộ Giới Luật, thì chúng ta cứ theo Hòa Thượng Thiện Hoa thọ được rồi. À, có nhiều người thỉnh Thiện Trang truyền, Thiện Trang nói thật sự ngay cả giới không ăn phi thời đó Thiện Trang cũng giữ chưa nghiêm. Có những lúc phạm, lúc có khi có khách khứa hay gì đó người ta mời, hay mình có gì đó mình cũng ăn chút út chút vào buổi chiều, cho nên cũng phạm, cho nên không có truyền được cho quý vị. Muốn truyền được ráng chắc tương lai phải cố gắng giữ cho nghiêm giới này thì mới truyền được cho quý vị, còn không không truyền được. Mình không giữ được giới đó làm sao truyền cho người ta được. Cho nên là giống như không đắc giới tỳ kheo làm sao truyền giới tỳ kheo của người ta khác được, không đắc giới sa di thì làm sao truyền giới được. Cho nên là hãy hiểu, quý vị thông cảm, cái nhiều thứ nó thời nay nó không đúng pháp, thật sự không đúng pháp. À, chúng ta thấy đi truyền giới đi các chùa vân vân, nhưng mà có giới đó nhiều khi truyền giả không thiệt, người truyền không đắc giới đó nên không truyền, không có tác dụng. Nhìn thông cảm ha, đây là nói thật. Rồi bây giờ chúng ta vào hôm nay ha, chúng ta vào hôm nay như vậy, muốn ra khỏi trần lao, ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải cố gắng thôi, phải chịu khó chút xíu. Hôm nay chúng ta sang phẩm thứ 19. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Thọ dụng cụ túc đệ thập cửu. Thọ dụng, chữ thọ là giống như là giống như chúng ta hay nói thọ dụng là sử dụng, nhưng mà nếu mà dịch đúng á là hưởng thụ. Quý vị nói là gì, máy ổn áp của thầy. Cái này thì vấn đề ổn áp này là cái máy nó hạ sửa lại, thì chúng ta kiểm tra lại là một phần cái biến điện, cái lưu trữ điện á, nó về đây thời gian nó hư rồi, cho nên nó điện nó chỉ cần nháy chút xíu mà nó chịu không nổi. Mặc dù đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà sửa được thời gian là nó bị trở lại, cho nên là hiện tại chịu thôi. Còn một cách khắc phục khác là đang đợi để mua thêm mấy cái pin pin để lưu trữ, để khi mà giãn pháp thì cúp điện ở bên ngoài, thì điện bên ngoài nó không ổn định thì xài điện trong. Nhưng mà hai viên pin, hai cái bình đó chưa có về, hãy đợi thêm thời gian nữa. Thì bây giờ có hai cái bình xài không đủ, phải xài ké điện ngoài, cho nên lâu lâu nó cũng bị. Đây là cái bộ UF lưu trữ điện nó bị hư rồi, nên nó không có chịu được thay đổi dòng điện nhẹ nhẹ chút mà nó cũng bị vậy. Nên là không sao nha, quý vị thông cảm, lâu lâu nó kêu kệ. Rồi chúng ta trở lại kinh văn. Thọ dụng cụ túc, cái chữ thọ dụng tức là hưởng thụ. Chúng ta nói như ngày nay là được cái sự hưởng thụ. Cụ túc là đầy đủ. Đầy đủ tức là rất là sung mãn, đầy đủ. Giống như là đồ ăn, vật uống á, chúng ta rất là đầy đủ, gọi là đời sống hưởng thụ đầy đủ. Thì ở đây nói về Tây Phương Cực Lạc là được có đời sống rất là đầy đủ về vật chất và tinh thần. Đệ thập cửu, đệ là thứ tự, thập cửu là 19, thứ 19. Chúng ta dịch là phẩm thứ 19, hưởng thụ đầy đủ. Ở ngoài miền Nam á, ở trong miền Nam thì gọi là hưởng thụ, ngoài miền Bắc hình như cũng là hưởng thọ, phải không? Hay là đổi ngược lại, nhưng mà ai nói hưởng thọ mất công là nhầm, cho nên thôi hưởng thụ mà đúng rồi. Rồi, Hòa Thượng chú giải phẩm này như sau. giới thiệu về phẩm này. Phẩm này là giảng về tình hình đời sống của đại chúng ở thế giới cực lạc. Người vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, tất cả thọ dụng, tức là hưởng thụ đó, đều đầy đủ viên mãn. Đó, đây là nó giới thiệu cho chúng ta về Tây Phương cực lạc. Là tất cả những người vãng sanh đó thì sẽ được gì? Được hưởng thụ một cái đời sống rất là sung túc, đầy đủ, chứ không phải thiếu thốn như chúng ta ở đây. Đó là nội dung phẩm này. Hưởng thọ như thế nào? Thì chúng ta bắt đầu vô từng nội dung một, bắt đầu từng đoạn thứ nhất. Phục thứ cực lạc thế giới, sở hữu chúng sanh, hoặc dĩ sanh, hoặc hiện sanh, hoặc đương sanh, giai đắc như thị chư diệu sắc thân, hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ minh liễu, thần thông tự tại. Rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Phục thứ, chữ phục mà lại, chữ thứ là tiếp theo, lại tiếp theo nữa. Chúng ta dịch là lại tiếp theo nữa. Cực lạc thế giới là thế giới cực lạc. Sở hữu chúng sanh, chữ sở hữu có nghĩa là tất cả, tất cả chúng sanh. Như vậy tất cả chúng sanh ở thế giới cực lạc. Còn chữ phục thứ chúng ta dịch là lại nữa. Như vậy lại nữa tất cả chúng sanh ở thế giới cực lạc, hoặc dĩ sanh, hoặc là đã sanh rồi, tức là hoặc đã vãng sanh rồi. Dĩ là đã, sanh là vãng sanh, hoặc là đã vãng sanh rồi, tức là những người đã về Tây Phương cực lạc được rồi. Hoặc hiện sanh, hoặc là hiện nay họ sẽ sanh về đó, họ sanh về đó. Tức là hiện nay là sao? Bây giờ đang sanh nè, hoặc là trong đời này sanh nè. Như chúng ta đó, chúng ta mà cố gắng một chút xíu thì đời này chúng ta sanh về Tây Phương cực lạc. Đó thì chúng ta xếp vào hạng thứ hai, hoặc hiện sanh. Hoặc là đời này được sanh, hoặc là bây giờ đó. Hoặc đương sanh. Hoặc đương sanh là sao? Chữ đương này có nghĩa là đương lai, tức là tương lai. Nhưng mà cái chữ tương lai á, nó khác cái chữ đương đương lai. Tương lai á, là không biết bao giờ, chưa chắc chắn. Còn đương lai á, là chắc chắn tương lai sẽ sanh. Cho nên là hạt đương sanh tức là chắc chắn, hoặc là chắc chắn tương lai sẽ được sanh về Tây Phương lạc. Cái chữ đương là khẳng định chắc chắn. Như chuyện khác cái chữ đương với chữ tương nha. Chữ tương á, là tương lai mịt mờ, chưa biết. Nhưng mà chữ đương lai á, là có cái sự khẳng định chắc chắn cái việc đó nó sẽ xảy ra trong tương lai. Đó. Giai đắc như thị chư diệu sắc thân. Đó. Những người mà vãng sanh, các cái chúng sanh mà về Tây Phương cực lạc, hoặc là sanh rồi, hoặc là hiện đời này sanh, hoặc hiện nay sanh, hoặc là tương lai là sanh, chắc chắn sanh đó, thì giai đắc tức là đều được như thị chư diệu sắc thân. Thì chúng ta thấy chữ sắc thân tức là được cái hình thể, hình sắc, cái tướng mạo nói về thân thể đó. Chư diệu là nhiều cái sự vi diệu, hay là tất cả những cái sự vi diệu. Như thị là như vậy. Như vậy tại sao? Là như đằng trước nói. Đằng trước là ở phẩm trước á quý vị. Những phẩm trước chúng ta đã học qua, thấy là Tây Phương cực lạc, người Tây Phương cực lạc là nào, là thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Đó, có được những điều như vậy thì đó là được rồi, có nhiều cái tướng đẹp vân 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 vân, thì đó là mình đã học qua. Thì đoạn này nhắc lại, giai đắc như thị chư diệu sắc thân là đều được tất cả những cái sắc thân, hình sắc thân thể rất là vi diệu. Hình mạo đoan nghiêm, chữ hình này có nghĩa là hình dáng, mạo là cái dung mạo, hình dáng và đoan mạo, dung mạo. Thì đoan nghiêm, đoan tức là đoan chánh. Đoan chánh là sao? Rồi trước Thiện Trang đã giảng rồi. Đoan chánh ví dụ như là thân thể không có mắt lẻ, không có răng hô đó, không không có bị cái những cái khiếm khuyết đó, nên là gọi là đoan chánh. Tức là nhìn vào thân thể của người ấy, mình thấy cảm thấy người ta rất là một người rất là đàng hoàng, rất là nghiêm chỉnh. À, còn mấy người mà không có giữ giới đó quý vị, như chúng sanh ở cõi Ta Bà chúng ta, cõi Nam Diêm Phù Đề hiện nay á, cái quý vị thấy nhìn người là biết ngay người đó điểu điểu rồi, nhìn mặt là thấy điểu điểu rồi đúng không? Thấy nụ cười của người ta thôi là thấy biết người ta cười không có thật rồi, nụ cười nham nhở và cười nham hiểm rồi đó, trong bao nhiêu loại nụ cười á đó, thì có những cái nụ cười như vậy đó là không đoan chánh. Còn Tây Phương Cực Lạc chúng ta về, về được đó thì sao? Thì được dung mạo đoan chánh, tức là mình có một cái hình dáng rất là tuyệt vời, ai cũng như Đức Phật A Di Đà, nhìn là thích, là hoan hỷ, biết là người tâm tốt. À, cho nên là tu hành đó quý vị, theo thời gian chúng ta biết ai tu tốt hay không tốt đúng không? À, thì Giang nói như có một cô Phật tử ở đây này có nickname Hoa Sa La đó, của chụp cái hình hồi đầu hồi xưa 10 năm trước đó, nhìn đó, cô đăng ngay cô nói giống như con gà ác vậy, vì hồi trước ăn gà ác, nhưng mà sau cái tu khoảng 10 năm bây giờ tướng mạo rất đẹp, tướng mạo nhìn mặt bây giờ cũng giống Phật Bồ Tát lắm rồi đó, nhìn mặt là giống Phật Bồ Tát, chuyển được cái gương mặt, còn thân thể chưa có chuyển hoàn toàn nhưng mà chuyển được cái gương mặt. À, tại sao? Hàng ngày nhìn hình Phật, hàng ngày nè quý vị, cái nhìn hình Phật đi, hình Phật làm cho trang nghiêm và đẹp. Hàng ngày mình đọc kinh Phật, hàng ngày mình niệm Phật là tâm tưởng sự thành, à, hay là từ tâm mà chuyển ra. Cho nên ở trong á, trong tâm mình á, gọi là chánh báo á, thì y báo nó chuyển theo. Y báo là những cái bên ngoài nó cũng sẽ chuyển theo đó. Cho nên tu hành một thời gian, nhìn một số người mà thấy điều thế nào đó, là chắc chắn là người ta tu vẫn có một cái chút vấn đề, đúng không? Có vấn đề gì đó, cái chỗ nào đó trong tâm người ta còn có giả dối, có cái sự dối trái gì đó, nên nó cũng điều chút đó. Thì còn nếu mà người tu tốt thì theo thời gian tự nhiên cái tướng mạo họ tự nhiên nó dễ thương hơn, nó dễ thương và nó thế nào đó, thì về Tây Phương Lạc là chắc chắn là rất là đoan chánh. À, trang nghiêm, trang nghiêm là rất là đẹp, xinh đẹp. À, tại đây à, ai về đó cũng được thân thân tướng xinh đẹp rồi đoan nghiêm. À, à, chứ không có cái tướng mà nhìn gớm gớm, nhìn điểu điểu, không có. À, phước đức vô lượng, phước đức thì nhiều đến mức độ không đếm nổi. À, phước và đức. À, phước là gì? Phước là những cái gì mà thuộc về hình sắc, những cái gì mà chúng ta có thể cảm giác được về cái hưởng thụ được. Còn đức, đức là công đức. À, ở đây có phước đức và công đức đều vô lượng cả. Trí huệ minh liễu. Trí huệ thì sao? Minh là sáng, liễu cũng là sáng. À, thì trí huệ sáng suốt. Thần thông tự tại. Họ có thần thông rất là tự tại. Tự tại là sao? Nói như bây giờ là tự do. Thần thông tự do, ai cũng có thần thông giống như Đức Phật A Di Đà. À, quý vị thấy giống như về Tây Phương Lạc ở trong có nguyện mà đúng không? Có thần thông nào là tự tại là gì? Muốn đi đâu cũng đi được. Đó, có thần túc thông mà. Rồi có tha tâm thông nè, có túc mạng thông, biết hết mà quá khứ hiện tại vị lai, thấy hết ba đời mười phương chư Phật, rồi có thể đi đến nơi nào tùy thích, cho nên đó gọi là thần thông tự tại. Còn trí huệ minh liễu tức là trí huệ sáng suốt, sáng suốt thông tất cả các pháp. Ở đâu nói? Trong phẩm 32 kinh Bồ Đề Thọ đó, thông chư phẩm thứ hai là thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng. Còn phẩm 32 nói khác là thiện tri tập diệt âm thanh phương tiện. Đó, biết giỏi, biết khéo, biết hay là biết rất là giỏi về âm thanh phương tiện, tập diệt phương tiện tức là âm thanh, tập khổ tập diệt đạo đó, biết hết. Đó là bốn trong tứ diệu đế, biết hết rồi. Có thể là có nhiều năng lực nữa thì chúng ta sẽ học ở phẩm 32, chứ bây giờ giảng nói trước thì không mất hay ha. Để phẩm 32 để coi thần thông tự tại là thế nào, rồi có trí huệ minh liễu thế nào thì ở những phẩm sau. sẽ có quý vị sẽ được học tiếp đầy lượt như vậy. Rồi bây giờ hiện đang tạm dịch như sau: lại nữa, tất cả chúng sanh ở thế giới cực lạc hoặc đã vãng sanh, hoặc hiện nay vãng sanh, hoặc tương lai vãng sanh, đều được tất cả hình sắc thân thể vi diệu như đã nói ở trên, hình dáng tướng mạo đoan chánh trang nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Đó là Thiện Nhân tạm chú giải, tạm dịch như vậy. Còn Hòa Thượng chú giải như sau: Hòa Thượng chú giải, tất cả chúng sanh của thế giới cực lạc, hoặc là đã vãng sanh rồi, hoặc hiện nay vãng sanh, hoặc tương lai chắc chắn vãng sanh, những chúng sanh đó đều được những điều như đã nói ở trên, đủ loại vi diệu sắc thân vượt xa vua tầng trời thứ sáu ngàn vạn ức lần không thể tính được, tướng mạo đoan chánh trang nghiêm, phước đức không có hạn lượng, hơn nữa trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại vô ngại. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải rõ hơn chút xíu, Hòa Thượng có thêm nói thêm mấy mấy điều, như như đủ loại vi diệu sắc thân vượt xa vua của tầng trời thứ sáu luôn đó, trăm ngàn ức vạn lần. Thì ở phẩm trước chúng ta đã học rồi đúng không, phẩm 18 rồi, phước đức thì không có hạn lượng đó, là vô lượng đó. Rồi trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại vô ngại. Vô ngại tức là không có gì chướng ngại được đó. Không có gì chướng ngại được, tức là muốn đi đâu thì đi đó, muốn về thế giới ta bà xem coi chồng con mình hồi xưa đúng không như thế nào thì về coi thử chồng con được liền, muốn về trực tiếp cũng được, hoặc coi qua ở bên đó, như vì coi trên giữa hai cái cây nó hiện ra cái màn hình 3D ha, rất nhiều D chứ không phải 3D, hiện ra rõ rõ ràng bây giờ chúng sanh nó về đâu. Cho nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là họ biết được cả bao giờ đắc đạo, bao giờ được vãng sanh, biết hết rõ, rất rõ. Cho nên đó là thần thông tự tại đó, những điều đó thể hiện là thần thông tự tại, không có chướng ngại. Tự tại nói như bây giờ là tự do, mình muốn sao muốn, muốn gì cũng được, cho nên gọi là tự tại. Còn bây giờ chúng ta không có những tự tại. Muốn có tự tại quý vị khán tu phải tới cái gì, tới sơ trụ Bồ Tát trở lên bắt đầu mới có những tự tại. Trong Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm có 10 sự tự tại. Nếu mà sơ trụ lên cũng chưa có viên mãn nữa, quý vị phải tới Bát Địa Bồ Tát, thậm chí phải là đến Thập Địa Bồ Tát mới được đại tự tại. 10 đại tự tại nào là mạng tự tại, nghiệp tự tại đó. Chứ còn bây giờ chúng ta thì không có tự tại ha, bây giờ chúng ta đủ nỗi khổ, đủ nỗi khổ niềm đau ở thế giới chúng ta. Đó là giới thiệu đoạn phẩm thứ nhất, bây giờ đoạn thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai nha. Đoạn thứ hai: thọ dụng chủng chủng nhất thiết phong túc cung điện phục sức hương hoa phan cái trang nghiêm chi cụ tùy ý sở tu tất giai như niệm. Thọ dụng chủng chủng, chữ thọ dụng hồi nãy Hiền Giang đã giải thích rồi, thọ dụng có nghĩa là gì, là hưởng thụ, hưởng thọ. À, chúng ta đã nói được là những cái gì mà mình hưởng thụ được đó. Chủng chủng, chủng chủng là gì, là rất là đủ loại, đủ kiểu, mọi loại. Nhất thiết phong túc, chữ nhất thiết là tất cả. Phong túc chữ phong là phong phú. Phong phú, túc là đầy đủ, tất cả đều đầy đủ mà phong phú. Có nghĩa là gì, quý vị về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc chúng ta sẽ được hưởng thụ một cách phong phú đầy đủ. Đó, hưởng thụ về vật chất, ở đây đang nói về vật chất, còn tinh thần này được thuyết pháp rồi, còn vật chất là đầy đủ, đoạn sau sẽ nói, ở đây nói lược. Đó, ví dụ như muốn ăn, ăn món gì cũng được, cũng có hết, Tây Phương Cực Lạc đều có đầy đủ. Muốn có cái ghế nằm ghế nằm kiểu nào cũng có, muốn cái nhà đẹp cỡ nào cũng có, muốn cái phòng to thì to, nhỏ thì nhỏ, vân vân. Đoạn sau đều nói như vậy, chứ không phải là bình thường. Cho nên gọi là thọ dụng hưởng thụ đó được chủng chủng đủ loại hưởng dụng hưởng thụ, tất cả đều phong phú đầy đủ, rất là phong phú và đầy đủ, chỉ túc có nghĩa là đầy đủ. Rồi bây giờ đó là nói tổng quát, bây giờ nói kể ra vài điều cho chúng ta nghe. Cung điện phục sức hương hoa văn cái trang nghiêm chi cụ tùy ý sở tu tất gia như niệm. Đầu tiên là cung và điện. Cung điện thì chúng ta biết rồi đúng không? Cung điện tức là những cái nhà nơi ở đó, nhà ở mà đẹp lung linh óng ánh thì gọi là cung điện. Cung điện là ngày xưa dành cho vua, vua mới có cung điện chứ còn người bình thường không có. Vậy mà về Tây phương Cực Lạc là ai ai cũng có cung điện, rất là tuyệt vời. Quý vị thấy trong tấm Tây phương Tam Thánh nó tiếp dẫn đó, mỗi người mang theo một cái cung điện, người thì mang theo cái tháp, người thì mang cái này cái kia đó, đó là cung điện đó. Phụng sức tức là gì? Chứ phục mẹ, phục đó là trang phục, y phục. Tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ, y phục, sức là trang sức đó. Y phục là quần áo, trang sức là những đồ mà mình làm cho đẹp thêm. Ví dụ các cô á, hồi xưa có đeo bông tai đúng không, đeo dây chuyền đúng không, đó đó đeo bông tai dây chuyền, rồi bây giờ Bồ Tát thì gọi là đeo cái chuỗi anh lạc đó, hoặc là đeo cái sợi chuỗi vân vân đó, có đó gọi là trang sức. Hương hoa, hương thơm và hoa. Phan cái, ở đây hòa thượng có chú giải chữ phụng phục sức. Phục sức thì hòa thượng chú giải là chủng loại y phục và trang sức, tức là những cái loại y phục và trang sức nha. Đó thì ở đây là những cái rất nhiều loại y phục trang sức, thì giống như thiền trang nói. Phan cái thì chữ phan hòa thượng chú giải là tương đương với lá cờ của hiện nay. Chữ phan á, phan tức là lá cờ thôi. Lá cờ quý vị thấy người ta treo cờ đó, treo cờ nào, treo quốc kỳ hay là treo lá cờ Phật giáo rồi đó, đó là gọi là phan. Còn cái á, cái là lọng. Lọng lọng là gì? Nếu ai không biết thì đang diễn tả. Quý vị thấy bây giờ thì ít có lắm, mấy cái lễ gì lớn lớn một chút thì các chùa mới đem ra rước các bậc hòa thượng rồi đâu thỉnh từ đâu tới đó, bậc kinh sư bậc gì đó pháp sư gì đó mà đâu rước ra đem cái giống như cái dù á, nhưng mà to hơn cái dù, rồi tròn 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 mà cái giống như cái dù thiệt bự vậy đó. Đem ra đó, cái đó gọi là cái. Cái tức là cái lọng, cái lọng che, cái lọng để che gọi là cái. Thì cái gì thấy ở Tây phương Cực Lạc vừa có cờ, muốn có cờ thì có cờ đúng không, ai thích cờ thì lá cờ á có, rồi có cái lọng, lọng che đó, lọng che rất là đẹp. Còn cái dù của ta xấu đúng không, đây hồi xưa là phan lọng. Trang nghiêm chi cụ, thì cái chữ này có chữ chi nên thường người ta dịch ngược, cụ là dụng cụ, những cái dụng cụ trang nghiêm. Dụng cụ ví như cô ghế đúng không, cái bàn, tất cả đều là trang nghiêm, đều tốt đẹp hết. Rất nhiều dụng cụ chứ không phải một dụng cụ, cái chữ cụ này là dụng cụ. Đó. Hay là những vật, chúng ta nói là những vật dụng của chúng ta. Nếu chữ cụ này nói theo ngôn ngữ ngày nay gọi là vật dụng. Vật dụng rất là tốt đẹp. Tùy ý sở tu. Tùy theo ý mình mong muốn. Chứ sở tu, tu là muốn, là mong cầu. Mà nhu cầu tùy theo ý những cái điều mong cầu. Tất giai như niệm, đều, chữ tất là đều, chữ giai cũng đều luôn, đều được như ý niệm. Niệm này là ý niệm, tức là gì? Về Tây phương Cực Lạc tất cả những cái thọ dụng đầy đủ phong phú, đó, hướng chung á, đầy đủ công thức. Rồi cung điện nè, trang phục nè, rồi những cái đồ trang điểm nè, rồi hương nè, cái gì đủ các loại hương luôn. Bây giờ ở Việt Nam mình có hương giả đúng không, nhưng mà về Tây phương Lạc yên tâm hương thiệt. Rồi hoa nè, đủ các loại hoa, rồi có cờ nè, có lọng nè, rồi tất cả những vật dụng của mình dùng à, thì tùy theo cái nhu cầu thì đều hiện ra được, đều được có được, giống như ý niệm. Tức là gì, muốn gì có nấy, nó đơn giản là muốn gì có nấy. Muốn có, ví dụ như lên đó muốn có, ôi thôi có một cái mỏ để đánh đánh mỏ để niệm Phật cho dễ, thì cái mỏ hiện ra. À, có cái cây cái đó, muốn mỏ kiểu nào, muốn mỏ tròn này to để ngồi đánh để A-mi-đà-phật, hoặc là đi kinh hành có cái tiếng cầm mỏ, rồi có cái mỏ nhỏ, mỏ vừa cầm tay. Còn ở đây chúng ta không có được như vậy, tất cả đều theo ý niệm hiện ra. Do đâu mà có như vậy? Do Đức Phật A Di Đà, nguyện của Đức Phật A Di Đà có rồi ha. Trong nguyện đó chúng ta có nguyện thứ 37 á, là y thực tự chí á, là y thực tự đến, tức là quần áo rồi y phục rồi vật dụng đều có, khỏi phải lo đi làm, khỏi lo gì hết đó. Ai chưa có thần thông biến hóa thì Phật A Di Đà biến hóa giùm đó. Ai mà có rồi thì tự nhiên tất nhiên biến hóa được à. Mà tu đến mức độ nào đó thì thôi khỏi còn niệm Phật, khỏi còn tiếng mỏ, còn cũng niệm được, đúng không? Muốn có mỏ có mỏ, muốn khánh có khánh à, tất cả dụng cụ. Rồi ví dụ như có cái giường để nằm à, ví dụ như lên Tây phương Cực Lạc, ôi lâu quá ta không được nằm, thì có cái giường, muốn giường thế nào được giường vậy đấy. Nên tất cả đều theo ý niệm, theo nhu cầu của mình mà hiện ra để phép. Đó là đoạn vừa rồi. Đây, chúng ta trở lại nè. Như vậy thiện trang tạm dịch nè. Tất cả mọi loại hưởng thụ dồi dào đầy đủ à, phong phú hay là dồi dào cũng được ha, đầy đủ. Tất cả mọi loại hưởng thụ dồi dào đầy đủ, cung điện, y phục, trang sức, hương hoa, phan lộng, những vật trang nghiêm tùy theo ý nhu cầu thì đều được như ý niệm. Đó, mình muốn cái gì thì được ra cái đó. Cho nên là về Tây phương Lạc quá đã, đúng không? À, quý vị thấy à, học thấy mê với Tây phương Lạc, với cái những điều rất là tuyệt vời. À, cho nên là về Tây phương Lạc được rất tuyệt vời. Chứ còn không như ở đây ha, ở đây chúng ta mọi thứ nó vô thường lắm. Cái gì thì nó cũng theo thời gian, nó sắm đồ tốt đẹp một thời gian là nó cũng ra đi, nó bye bye mình à, quý vị có sắm cái điện thoại tuyệt vời nhất bây giờ hãng trái táo á, nữa trái táo mẻ là gì, Apple gì đó, nó ra cái điện thoại iPhone mấy rồi không biết nữa, thì trang không có biết à, iPhone 10 mười mấy rồi á, sao á. Thì đó chẳng hạn có cái gì mua về thì năm sau nó ra cái mới là mình thấy cũ rồi, không có được, mình đâu đổi được không, đổi tốn tiền đúng không à, và thậm chí rớt cái xước hư rồi. Còn Tây phương Lạc là tất cả cái đồ đó hiện ra cái gì mà đều tồn tại lâu dài. Cho nên học Tây phương Lạc mình so sánh thấy ta bà, mình phải yểm ni ta bà hân nguyện tịnh độ, mình thấy thế gian này vô thường, xác thân mình thì sao. Ôi như một bài nào đó thì cha nhớ có một bài thơ nào đó ở trong các sách Phật giáo hay ghi, không biết của ai à, thế này nè: rồi một ngày kia hương sắc tàn, tuổi đời chôn lấp bụi thời gian, tới lui mấy độ quang san ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Rồi một ngày kia hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quang hài, áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai. Đó là nỗi khổ trong sanh tử luân hồi à. Rồi tức là bài này có 8 câu. Câu nhất là: rồi một ngày kia hương sắc tàn à, cái ngày nào đó rồi hương sắc nó cũng tàn, hoa nó cũng tàn, người cũng tàn, tuổi đời chôn lấp bụi thời gian. Tuổi đời rồi mình cũng thành già không rồi, chôn lấp theo cái bụi thời gian, theo cái sự nhiễm của trần gian à, gọi là bụi thời gian. Tới lui mới độ quang san ấy à, đó. tức là hồi trước rồi đi đâu đi chỗ này nơi kia vân vân, khắp nơi núi sông đá rồi thì sao, thầm gửi cho đời một tiếng than cuối cùng là để cho người ta đời sau thương tiếc mình thôi. Rồi một ngày kia hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hài. À, rồi một ngày kia cái hương sắc nó tan, nó mất rồi à, thì tìm đâu có thấy cái vết người ta đi nữa, bước chân người ta đi nữa, hắn thế rồi mà sao lúc đó áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, tức là lúc đó là vô quan tài đó à, vô quan tài cho nên lấy áo vàng đắp rồi lên ở xe vàng là chở đi, cái xe mà xe vàng á, xe rồng đó là xe của vua đó quý vị, đưa đi hỏa táng hay là đưa đi chôn á, cái đồ đó là đồ con là của vua không hồi xưa đó, cho nên người chết giống như được tiễn đi như vua đó, gọi là nền áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, thấp tháp mộ chôn vùi xương thịt ai, rồi cuối cùng chôn xuống thành còn tháp hay mộ thôi, thế đâu có gì đâu, nên thế gian là như vậy. Còn Tây Phương Lạc hoàn toàn trái ngược đó, đó là một đoạn một bài cảnh tỉnh vô thường trong một số sách Phật giáo á, thấy có viết như vậy, mình nhân ra không biết tác giả là ai à, thì thấy cũng hay hay, rồi nhớ thì đem đọc lại cho quý vị nghe à, chúng ta học để nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ ba, mời quý vị sang đoạn thứ ba. Bây giờ nói tới sự ăn uống. Nhược dục thục thời, thất bảo bát khí, tự nhiên tại tiền. Bá vị ẩm thực, tự nhiên danh mãn, ti hữu thử thực, thật vô thực giả, đảng kiến sắc văn hương, dị ý vi thực, sắc lực tăng trưởng, nhi vô tiện ế, thân tâm nhu nhuyễn, vô sở vị trước, sự dĩ hóa khứ, thời trí phục hiện. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi từng câu từng chữ. Nhược dục thực thời, chữ thời có nghĩa là lúc, lúc nếu, chữ nhược là nếu, dục là muốn, thực là ăn, nếu mà lúc muốn ăn à, ăn đây là ăn uống đó à, chữ thực cũng nghĩa là uống luôn, ăn uống đều dùng chữ thực hết. Nếu mà muốn lúc nào đó mà muốn ăn muốn uống thì sao, thất bảo bát khí thì bát khí, cái bát này là giống như là cái bát mà nhà sư đi khất thực á, á người tỳ kheo thọ giới thì có bát á, nhưng mà ở đây nói bát là giống như cái dụng cụ đựng đồ ăn, cho nên là giống như chúng ta ăn bằng bát, ăn bằng chén rồi đó á, thì bát chén gì đó, khí khí là dụng cụ, bát khí tức là những cái dụng cụ đồ ăn làm bằng bảy thứ báo, thất bảo là bảy thứ báo à, bảy thứ báo là chúng ta đã học rồi lần trước, nào là vàng bạc à, rồi những thứ khác ví như hổ phách đó, thì chúng ta lưu ly đó, chúng ta đã học lần trước, thật ra rất nhiều vô lượng loại báo như vậy. Những cái này á, thì những cái dụng cụ đồ ăn, bát khí là những dụng cụ đồ ăn ha, đó những dụng cụ đồ ăn nó hiện ra mà nó làm bằng những cái chất liệu rất là đặc biệt, ở thế gian này không có đâu ha, thế gian này không có đâu ha. Ở đây hòa thượng có chú giải, bát khí tức là bộ đồ ăn, thì nhân tạm dịch ra là dụng cụ dùng như khi ăn như chén đũa nĩa muỗng đó, những cái điều này Tây Phương Cực Lạc à, khỏi phải lo có đầy đủ à. Tự nhiên tại tiền, tự nhiên thôi ở trước mặt, tại tiền ở trước mặt, tự nhiên ở trước mặt tức là tự nhiên nó hiện ra à, mình muốn ăn á, thì có những loại dụng cụ đồ ăn, bộ đồ ăn đó à, như bàn ghế đồ cho đến các loại mà à, bát chén rồi đũa muỗng gì đó cũng được, muốn ăn kiểu gì thì nó sẽ có như vậy mà tự nhiên hiện ra trước mắt. Bá vị ẩm thực, chữ bá hay là bách là 100, vị tức là chữ vị này là danh từ, là mùi vị, là món, ở đây chúng ta nên dịch là món, 100 món ẩm thực ăn và uống, tự nhiên danh mãn. Tự nhiên nó danh mãn, cái chữ danh là cũng giống như chữ mãn thôi, tức là tràn đầy, sung mãn, đầy đủ. Như vậy tự nhiên là rất là đầy đủ, sung mãn đó. Nói chung là đồ ăn nó đầy ngập luôn đó. Thế thì quý vị thấy là Tây Phương Cực Lạc rất là như thế nào. Đó là về Tây Phương Lạc. Nếu mà đến lúc muốn ăn thì quý vị thấy tự nhiên thấy các loại đồ dụng cụ đồ ăn như bàn ghế nó sẽ hiện ra, rồi có các loại như tô dĩa, rồi các loại như muỗng nĩa gì đó. Nhưng mà chúng ta quen ăn gì thì có cái đó, dao để mà cắt bánh rồi đó, vân vân, rồi cái ly để mà uống nước, hay là đồ ăn chè, vân vân, đủ các loại đồ ăn, các món ăn. Ở đây nói trăm vị thức ăn, trăm món thức ăn, bá vị tức là trăm món thức ăn. Trăm món đó là nó không phải là 100, mà nói là con số nhiều, vô lượng luôn, nhiều lắm. Tại vì thời xưa đó, vua ăn đó quý vị, vua ăn thì thường 100 món, mỗi món dọn cái chút xíu à, dọn cái chén chút xíu vậy nè, một cái miếng tí xíu vậy đó, dọn lên cả 100 món thức ăn á, đưa ra trước mặt cho vua ăn. Vua thích ăn món nào ăn, mà lỗi làm cho cung tần mỹ nữ, hoàng hậu, rồi các quan vua rồi đó. Nhưng mà vua thì có ăn được bao nhiêu đâu, ăn chút xíu vậy thôi đó, 100 món thức ăn. Cho nên Phật cũng lấy ví dụ, ý nói là về Tây Phương Lạc nhiều thức ăn như vậy đó. Không phải thức ăn không mà đồ uống nữa, nào có nước này nước kia, quý vị muốn uống nước gì có được đây đó, khỏi phải lo gì cả, tự nhiên hiện ra đầy đủ đó. Ẩm thực, đồ ăn và đồ uống. Chữ bá vị ẩm thực thì chữ bá vị tức là trăm món. Ẩm là uống, còn thực là ăn. Trăm món đồ ăn, đồ uống hiện ra đầy đủ hết, tự nhiên danh mãn, tự nhiên đầy tràn hết đó, khắp luôn. Ăn cũng không hết, muốn ăn cái nào cũng được. Nhưng mà có người nói ăn thế nào chứ chưa học hết mà, đọc chút xíu nữa này không có ăn đâu. Đó là ý nói là Tây Phương Cực Lạc nếu mà muốn ăn được được nhiều như vậy, còn không muốn ăn không có đâu. Không có, tại vì mình theo ý muốn của mình mà. Thì hòa thượng nói là đây dành cho những chúng sanh mới về Tây Phương Cực Lạc, còn có tập khí ăn, cho nên lâu quá rồi không thấy, ủa sao mình không thấy ăn, không thấy có đồ ăn gì hết. Thì những người nghĩ nó muốn ăn, muốn ăn món nào ấy, hiện ra đủ các món đó rồi ăn đi, muốn ăn cái gì ăn, nhưng mà nên thực tế không có ăn, để đoạn sau sẽ nói đó. Còn người tu lâu rồi biết ôi ta đâu cần ăn đâu, mà thân thể tuyệt vời rồi cần ăn, cho nên nó không hiện ra nữa đó. Thì ở đây sẽ học tiếp và biết à. Ti hữu thử thực, ti rằng, ti là ti rằng, hữu là có, thử thực. Chữ thực mà không phải ăn, chữ thực mà là đồ ăn, danh từ nha. Chữ thực có lúc thì là danh từ, có lúc là động từ. Chữ thực này đây, ở đây phải là danh từ. Tuy có đồ ăn như vậy, tuy những có đồ ăn, đồ uống như vậy, chứ không phải là có ăn đâu. Còn chữ thực này còn có một âm khác nữa là âm tự, như Phạn Tự Sa Môn á, ở phẩm 24 á, tự tức là cho ăn, hay là dân cho người ta ăn, hay là chăn nuôi. Nuôi cho người khác thì phải đọc là tự. Cho nên chữ thực có lúc thì là ăn, là động từ. Ở đây phải là danh từ, tức là đồ ăn như vậy. Tuy có đồ ăn nhiều như vậy, chúng ta có thể dịch là tuy có đồ ăn nhiều như vậy, đồ ăn đủ quá trời, nhưng mà sao? Thật vô thực giả. Trên thực tế đó, thật là thực tế, vô là không, thực giả, không có ăn những cái đồ đó đâu. Chữ giả này là thay thế cho những cái đồ ăn lần trước đó. Chữ thực này là động từ, ăn những cái đồ ăn đó đâu, không có ăn uống những đồ đó. Chứ không phải ăn vô, không có. Tuy nhiều đồ ăn như vậy thì có những, thì có rất nhiều đồ ăn như vậy, nhưng mà thật ra không có ăn, không có ăn những đồ đó. Thì thế này thế nào? Đảng kiến sắc văn hương. Chữ đảng là chỉ kiến là thấy, thấy màu sắc, tức là thấy được những hình ảnh đó. Rồi văn hương tức là ngửi được mùi, ngửi được mùi đồ ăn đó. Vậy đó là đủ, thấy đủ ăn rồi đó. Dĩ ý vi thực, lấy, chữ dĩ là lấy, ý, lấy ý làm đồ ăn, làm ăn, tức là lấy ý cho rằng ăn, tức là mình nhìn thấy những cái đồ ăn nhiều như vậy, quý vị thấy rất nhiều đồ ăn đồ uống bày ra như vậy, nhưng mà thật ra không có ăn những đồ ăn đó, mà chỉ có trong đầu, chỉ trong mắt thì thấy là thấy thỏa mãn rồi, còn tai ngửi, mũi ngửi được mùi thơm đó là đủ rồi, lấy ý là coi như mình ăn rồi. Thật ra đây cái hưởng thụ này giống như hưởng thụ ở trần trời gì tha hóa tự tại, nên trời tha hóa tự tại không có ăn đâu, cũng vậy đó, chỉ có thấy sắc rồi ngửi hương thôi. Cho nên Tây Phương Cực Lạc cũng lấy cách của trời tha hóa tự tại, chứ còn ở trời mấy tầng trời thấp còn ăn uống rồi nào hội tiệc bằng đào rồi vân vân, người ta ngửi cái thơm được rồi. Quý vị có thấy ngay cả trần gian á, chúng ta cúng đồ ăn đúng không, cúng đồ ăn á cho quỷ thần hay cúng đồ ăn cho người đã mất đó, người ta cũng đâu có ăn đâu, đâu cầm lên ăn đâu quý vị, người ta tới ngửi mùi hương cái nó hết rồi, mà xong đồ cúng đó nó cũng mất mùi, mất mùi luôn. Hòa thượng nói đó, nếu mà đồ hoa cúng nè hay là đồ các đồ mà cúng á, quý vị để ý đi, đồ nó mau tàn hơn, hoa nó mau tàn hơn, bị gì thần hờ ngửi mất mùi hương rồi đó. Cho nên đồ ăn đồ uống đó, thật ra chúng ta ăn á, chúng ta không có biết được, nhưng thật ra nó dở hơn. Ai mà tu hành để khá khá đó, để những cái đồ cúng á mà quý vị chúng dọn lên cúng cho, đặc biệt là cúng vong á, gọi là cúng cho người thân ngày giỗ gì vân vân á, mà đem dọn xuống ăn nó dở hẳn, không có ngon, có mùi vị nữa, mất mùi vị đi rất nhiều, nó không ngon nữa đó. Đó là vì người ta ăn mất cái hương, cái chất cái hương rồi đó. Cho nên là thế gian nó vẫn vô quy luật như vậy, thì Tây Phương Cực Lạc cũng như vậy thôi, thấy là đủ rồi, ngửi mùi đủ rồi, lấy ý làm là cho là ăn rồi, dĩ ý vị thực, tức là lấy ý là cho là ăn rồi. Rồi tiếp tục ăn như vậy được rồi, thế nào được kết quả nè, sắc lực tăng trưởng. Cái sắc thân sức lực, lực là sức lực, và cái hình sắc cái thân thể của chúng ta đó thì thế nào, được tăng trưởng là lớn lên mạnh lên. Như vậy cái sức khỏe mạnh lên, mình nói đơn giản là sức khỏe mạnh mẽ lên, thân thể thì đâu có biến đổi nữa đâu mà lo, cho nên chỉ nói là sức khỏe được tăng trưởng lên, là thêm lên. Rồi tiếp tục nhi vô tiện ế, nhi là mà, hay là chúng ta có thể dịch là gì, mà hay cũng được ha, mà không có, vô là không có, tiện ế, chữ tiện này nếu mà Hán cổ thì có thể là đại diện cho rất nhiều chữ tiện. Tiện thứ nhất là đại tiện, thứ hai là tiểu tiện, thứ ba là trung tiện, uế là dơ bẩn hôi thối đó. Như vậy không có, nói chung là nói như chúng ta nó không có đi vệ sinh, dơ bẩn thì không ăn, mà có ăn vô nạp vô thì mới có ra đúng không, gọi là đồng hóa rồi dị hóa. Còn ở Tây Phương Cực Lạc không có, không có hiện tượng đó đó, cho nên không có đại tiện, không có tiểu tiện, cũng không có trung tiện. Trung tiện tức là phát ra những cái mùi hôi thối đó, thì không có những cái vấn đề đó luôn, không có gì hết. Nhi vô tiện ế mà không có những cái hiện tượng đó để mà dơ bẩn đó, quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời. Còn ở đây ai mà ham ăn á, ở đây sẵn nói tí xíu, Đại sư Ấn Quang á, ngài khuyên đi khuyên lại trong văn sao á, là ăn khoảng 80% thôi, tức là mình cảm thấy bao tử mình ăn được 100% thì mình ăn 80% thôi, để tránh ăn nhiều quá thì sẽ bị trung tiện. Trung tiện tức là bị bốc ra cái mùi hơi, phát ra cái mùi hôi thối, mà ví dụ như lên kinh, khi tụng kinh niệm Phật rồi đó, bị những cái đó thì không tốt. Và ngài Đại sư Ấn Quang nói nếu mà thường xuyên như vậy ở trong đại điện thì tương lai có khả năng là thế nào, có thể khả năng nguy cơ vô làm các bài dòi ở trong hầm phân, rất nguy hiểm. Tay dơ bẩn cũng không được, dở kinh sách phải rửa tay cho sạch sẽ. Sẵn nói như vậy, cho nên ở đây có ăn uống có nỗi khổ, Tây Phương Lạc không có ăn, ăn bằng ý tưởng thôi, ăn bằng cái ý thôi, chứ không có bằng ăn thực tế, cho nên là không có bị cái hiện tượng là đi vệ sinh, cho nên rất là tuyệt vời, không có những cái hiện tượng đó. Như vậy quý vị để ý ha, ở chỗ này thì chúng ta nhắc lại sẵn đã lời của Đại sư Ấn Quang, để chúng ta ăn uống cho tốt cho sức khỏe, ăn khoảng 80% thôi. Đó. Và đặc biệt á, thời nay sẵn nói luôn về vấn đề ăn uống, thì Thiền Trang cũng vấn đề này Thiền Trang cũng cũng tương đối cẩn thận một chút, nhưng mà đôi khi cũng không được. Tại vì làm người xuất gia nhiều khi người ta đem tới đồ ăn này, đồ ăn kia, nhiều khi cái đồ ăn đó nó không tốt. Mà hình như không phải ai cũng biết điều gì đó. Có nhiều người đem tới, cho nên là có nhiều cái đồ ăn mà nó ví dụ như Thiền Trang thấy rõ ràng nhất. Nếu mà đồ ăn ở trên núi này, Thiền Trang sống trên núi, mặc dù đồ ăn không có nhiều, nhưng mà ví dụ như khi thiếu thiếu thà đi ra ngoài vườn nó có chuối đúng không, có bắp chuối nè, hay là có chút rau gì đó trên, hoặc là rau dại rau gì đó ăn thôi, người nó khỏe khoắn, nó nhẹ nhàng lắm đó. Nó Thiền Trang thích ăn như thế đó thôi. Còn người ta đem tới cho nào đồ ăn này đồ ăn kia mà người ta mua không biết mua ở đâu, nếu mà đồ những cái đồ ăn mà từ nhà á, trồng á, thì được, hoặc là mua ở siêu thị chẳng hạn, em ở Bách Hóa Xanh gì đó, hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh thì ăn vô đỡ, không có vấn đề. Nhưng mà có một số người người ta cho mình đâu biết qua đâu, tên phát lên cho quý thầy mỗi người cho ít đó, đồ ăn có khi ăn xong mọi người nó đơ 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 đơ, nó giống như đừ đừ vậy. Ngay cả trái cây cũng vậy, có nhiều khi không dám ăn. Cho nên hèn chi Thiền Trang kia mới về thì nhắn ồ sao lạ, sao quý thầy không lấy đồ ăn lên, người ta cúng dường cho đồ ăn nhiều vậy mà sao không lấy, mà không ai lấy hết. Thì ra sau này mình ăn thời gian là biết không dám lấy luôn. Tại vì có một số người họ mua đồ rất là ngoài chợ, mà ngoài chợ không có được tốt đó. Ví dụ như hôm bữa ngay cả đơn giản là gia đình Thiền Trang có người đem tới cho ít mít đó, Thiền Trang thì thấy ở đây thì mít cũng rất nhiều, nhưng mà mình ấy ăn ở đây nó nhẹ nhàng lắm. Còn ăn cái miếng mít vô thấy sao mà người nó khờ khờ, nó rất là buồn ngủ và rất mệt, người nó giống như là bị cái gì đó. Rồi hôm đó là thấy bị đau bụng luôn cả ngày hôm đó, rồi nằm dài luôn một ngày, chẳng dịch pháp được. Tại vì nó giống như là bầu trời sập xuống vậy đó. Là sau đó thì người ta để ý kỹ cái miếng đó, mít đó, là người ta có cái phần đó nó bị, bắt đầu nó bị chín rất là nhanh, và có cái lỗ đó. Tức là người ta đã mua cái mít đó, ai mà ở sống ở vùng nào đó để ý. Bây giờ trái cây á, họ toàn mua sống không? Rồi bắt đầu về họ đổ chút thuốc vào, họ đục cái lỗ, họ đổ chút thuốc vào, họ chích thuốc vào, thì bắt đầu cái trái cây đó nó chín rất là nhanh. Cho nên tuyệt đối không có ăn những đồ đó. Và quý vị bây giờ quý vị ăn á, một là ăn chịu khó đi, ăn ít, mua đồ trong siêu thị đỡ hơn ở Việt Nam á. Còn không quý vị tự trồng ăn, chứ còn không có mua lung tung coi chừng. Thiền Trang bị mấy lần rồi đó. Đó, như hôm bữa mới gần đây là bị vậy đó, hôm bữa mới đây mấy cách mấy ngày đó bị luôn. Thiền Trang không mất như một ngày, chứ mình phải nằm để tĩnh dưỡng nghe đó, mà bụng thì đau đó, trúng độc. Mà ăn vô mình thấy cũng có vấn đề, nhưng mà nghĩ chắc là này chắc là đồ của nhà chứ đâu phải, tại vì không có đề phòng, nghĩ của nhà cho nên không có lấy, nhưng mà không, chắc là đồ mua chứ không phải đồ của nhà. Cho nên là sau này sợ lắm, không dám ăn, thà nhịn. Cho nên bây giờ ăn nhiều không tốt đâu, ở thế gian này quý vị ăn càng nhiều càng bệnh nhiều. À, ví dụ như các loại có người cúng dường cho ít loại các loại hạt, hạt gì đó, hạt gì mắc ca, rồi hạt gì, hạt này hạt kia gì đủ các loại hạt đó để làm sữa. Tại vì nói Thiền Trang trên núi không có mà ấy được, hạt đậu này đậu kia đâu vân. Thiền Trang thấy để ý Thiền Trang làm cái đó ra uống thử là bắt đầu thấy có vấn đề, uống nhiều chút là có vấn đề. Uống ít thì không sao nha, uống ít thì ví dụ như mấy ngày uống một lần thì người nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, mà uống nhiều vô là nó nặng thì ngày hôm nay uống, ngày mai uống tiếp, cơ thể mình nó không giải được hết cái độc đó. Bây giờ là toàn chất bảo quản không á quý vị, cho nên ăn càng nhiều càng bệnh mà thôi. Thôi chúng ta chịu khó ốm ốm một chút xíu, người khỏe. À, ở Việt Nam bây giờ đồ độc mà, ngay cả đồ nhập khẩu, quý vị đừng tưởng đồ nhập khẩu là ngon. Bây giờ có người nói với Thiện Trang rằng đồ nhập khẩu á thầy không phải thiệt đâu. Đó, họ mua của mình á, chứ bây giờ mình cái cây, mấy cái cây trái đó mình tự trồng được hết rồi, mình bán xuất khẩu cho họ, họ mua, họ đóng mác lại rồi họ nhập lại cho mình, thành ra cái mác của nước này nước kia vậy chứ không phải của mình đâu, hoặc là họ đóng hàng giả nữa đó. Cho nên bây giờ tốt nhất thôi ha, quý vị hãy cẩn thận trong việc ăn uống, ăn ít chút ốm thôi đó, còn không tự trồng tự lấy, chứ còn không bây giờ mua đừng có ham, ăn càng nhiều bệnh nhiều, bệnh thì tùng khẩu xuất ha. Cho nên là hóa tùng khẩu xúc, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh do là gì? Cái hỏa là do miệng mình ra, còn cái bệnh á do mình ăn uống vào. Cho nên ăn ở thành phố Hồ Chí Minh á, nghe nói là có siêu thị Nhật có gì đó, người ta mấy người giàu người ta toàn đi siêu thị đó không à, chẳng có bày đi cái đồ đi siêu thị thường đó. Nhưng mà không biết có đồ thật hay không, còn bây giờ thôi trồng ăn đi, cho nên là chắc ăn nhất. Cho nên là ở Việt Nam tại sao tiện sang kia, sao mình có bị cái nghiệp thế, lâu lâu ăn trúng cái gì đó là rồi người nó đờ đờ ra một hai ngày sau, thậm chí 3 4 ngày sau mới phục hồi lại được. Đó. Muốn phục hồi lại là bắt đầu phải giảm lại ăn, hầu như không dám ăn đó, để uống nước hoặc là ăn cháo, mà cháo phải nấu rất là kỹ, vớt hết cái bọt đi. À, vớt hết bọt đi, nó lên cái bọt nào quý vị phải vớt hết cái bọt đó, bọt đó là toàn chất độc á. À, quý vị nấu cháo á thì vớt hết bọt là nó đỡ ăn, nó đỡ thì người nó nhẹ nhàng trở lại, sẽ ốm chút xíu nhưng mà tốt. Nên một tuần nên ăn 1 2 bữa cháo thì cho khỏe, giải bớt độc. Đó là ở Việt Nam. Còn ra nước ngoài thì ở thì Trang thấy hồi qua bên Đức cái hàng thấy đồ ăn nó tốt, ăn mấy ngày là người nó khỏe tỉnh táo à, không có vấn đề. Cho nên là ở Việt Nam bây giờ chúng ta là đúng như kinh Vô Lượng Thọ nói, ấm khổ thật độc đó. Uống á, thì đồ uống khổ là uống đắng á. Đó. Thật là ăn ăn toàn đồ độc không à, đúng như kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy luôn. Cho nên bây giờ quý vị muốn khỏe mạnh, chúng ta tăng thiền duyên là tránh bớt đi, thà sống nhẹ nhàng ăn uống. Ai mà ăn đồ mặn càng tệ nữa. Đồ mặn bây giờ gà đúng không, gà gì cái này cái kia, ồ thôi toàn là hóa chất không à. Nuôi cám tăng trưởng, heo cũng cám tăng trưởng, bao nhiêu hóc môn tăng trưởng vân vân, đâu có tốt gì đâu. Cho nên bây giờ ăn chay thôi, mà ăn chay bây giờ phải cẩn thận, phải tự mình làm đó. Cho nên nấm hồi xưa nấm rất là ngon, bây giờ nấm mà nấm bán quý vị ra chợ là ăn xong, thì Trang thấy có hồi trước ở đó ra chợ là sợ không có ăn nấm luôn đó. Ở dưới kia độc hơn ở trên này đỡ hơn chút xíu, nhưng ăn cũng nấm cũng mệt. Chỉ có ăn mua nấm ở trong siêu thị Bách Hóa Xanh hay là cái hệ thống cửa hàng đó thì nó đỡ hơn đó, nó đỡ hơn, nó nhẹ hơn. Nhưng mà khá tốt nhất thôi quý vị tự làm được cái gì làm, bây giờ cái món nào nó cũng độc hết trơn á, cho nên là không có thể nào chịu nổi. Quý vị ăn ít ít lại, ở thành phố rồi quý vị làm có vàng đó, trên sân thượng đó quý vị làm mấy cái chậu, quý vị mua ít đất về làm trồng, ít thôi, ít rau đủ ăn rồi ha, trồng một số thứ thôi cho nó có. Chứ bây giờ hai cái gì ở Việt Nam bây giờ cái gì cũng độc à, mình không có phước để sanh ở những cái vùng thành phố thì có những cái cửa hàng sạch, còn ở nông thôn thì cửa hàng sạch rất ít à, và thậm chí là người ăn người ta quen rồi người ta cũng không biết nữa. Còn Thiên Trang thì nhạy cảm lắm, ăn mấy vấn đề này nhạy cảm, cho nên thôi ăn ít ít ốm thôi, còn ăn nhiều vô chắc bệnh nhiều ha. Ở đây sẵn liên hệ với chúng ta để chúng ta mau mau ra khỏi ta bà, chứ không ở đây càng về sau toàn rồi ăn đồ khổ uống độc không, chẳng có gì tốt hơn đâu. Về Tây Phương Lạc toàn món ngon, món rất ngon mà không có độc, chắc chắn không có độc, mà không có cái ăn nữa, để ngửi mùi thấy là đủ no rồi đó, tuyệt vời như vậy. Rồi chúng ta trở lại đoạn kinh văn. Thân tâm nhu nhuyễn, thân thể và tinh thần, tâm là tinh thần đó, thì sao nhu nhuyễn là mềm mại, ý nói là nhẹ nhàng mềm mại ha. Ở đây nhu nhuyễn là mềm mại thôi, mềm mại thì chúng ta ý nói là thân thể thì rất là mềm mại, không cứng cáp đó, thân tinh thần cũng nhẹ nhàng. Vô sở vị trước, vô là không ha. Sở vị thì đây là cấu trúc của thể bị động, ai học trong Hán cổ biết là không có bị tham đắm hay dính mắc vào hương vị hay là món ăn đó. Thì ở đây đó quý vị thấy chữ sở này là cấu trúc bị động, chữ trước này là động từ đó. Thì không có bị tham đắm hay là dính mắc vào những cái món ăn đó, tức là có đồ ăn nhiều như vậy, đồ ăn rất là khổ đúng không đó. Ở ta bà chúng ta còn đồ ăn Tây Phương Lạc, tí đồ ăn ngon như vậy, tí đồ ăn nhiều như vậy, nhưng mà không có bị dính mắc, không có tham đắm vào những thức ăn đó. À, có cũng được, không có cũng được, chứ không phải bữa hôm nay thấy cái món chè này ngon quá, hôm mai mong có món chè nữa, không có. người Tây phương là không có bị như thế ha. Còn chúng ta ở đây thấy cái món nào ngon quá, ồ thế là mình ngày mai tiếp tục mong có món đó ngon tiếp, không có không đó. Cho nên là ở đây thì quá khổ. Còn Tây phương lạc mặc dù ngon, ở trong đồ ngon như vậy mà cũng không có thâm lắm hương vị. Vì sao? Họ có công phu. Cho dù là người mới tu, người mới về Tây phương lạc, chứ người tu lâu rồi về đó thì không ăn nữa, không thì ta thành Bồ Tát lại có đâu cần ăn đâu. Sự dĩ hóa khứ, cái sự dĩ là cái sự việc đó hết rồi. Sự việc nào? Sự việc ăn đó, ăn uống đó, ngửi hết xong rồi thì sao? Thì sẽ hóa là biến hóa, khứ là đi, biến mất đi, không còn nữa. Tức là những cái đồ ăn, những cái đồ uống, những cái dụng cụ như bàn ghế rồi vân vân, tất cả đều biến mất, không còn nữa. Không còn phải dọn đi rửa chén đâu, mệt lắm. Ở ta bà chúng ta phải rửa chén, dẹp là đủ thứ các loại, ở đó không cần. Tự nhiên hiện ra rồi cũng tự nhiên biến đi. Thời trí phục hiện, thời trí là đến lúc lúc nào á đến thì lại hiện ra, phục hiện là lại hiện ra. Có nghĩa là gì? Lúc nào mà muốn ăn nữa, thời trí tức là lúc nào mà muốn ăn nữa, đến lúc nào muốn ăn nữa thì sao? Lại hiện ra, phục hiện là lại hiện ra. Đó, ý nghĩa như vậy. Như vậy tóm lại là gì? Rất là tự tại. Ăn uống ở Tây phương cực lạc, đoạn này là nói chuyên nói về ăn uống. Thì nếu muốn ăn, dành cho người mới tu á, mới về Tây phương cực lạc, có cái thói quen ăn uống, tập khí ăn uống vẫn còn. Cho nên lâu lâu thấy ôi sao đói quá không có được ăn gì hết, thì trăm loại thức ăn hiện ra, có bàn ghế, có đầy đủ dụng cụ, muỗng nĩa dao thớp gì đó, muốn ăn cái món gì cũng được. Ống hút để mà hút các cái nước, nước cam, nước gì đó, muốn cái kiểu gì có kiểu đó. Hiện ra cả trăm loại, không phải 100 loại mà rất nhiều luôn, vô lượng luôn để mà chọn lựa. Rồi thấy mặc dù đồ ăn nhiều như vậy nhưng mà không có ẩm cầm vô ăn đâu, không có đụng vô ăn mà chỉ thấy vậy thôi. Rồi cái thấy thấy sắc là thấy được rồi, rồi ngửi hương thấy ra được rồi, ngửi mùi thơm là được rồi, thấy no rồi, thấy là no rồi. Rồi khi không còn muốn ăn nữa thì xong rồi, thấy xong việc đó rồi, thấy no rồi đúng không, thấy đủ rồi, lúc đó cảm thấy thấy được rồi, không ăn nữa là tự nhiên tất cả nó biến mất đi, không cần phải ở lên đó nữa, chứ không phải đi dọn đi rửa chén rồi mệt lắm, làm dọn dẹp xếp bàn là lau bàn rồi đủ thứ việc, không có phải làm như vậy. Rồi khi nào lại muốn ăn nữa, lại nhớ nhớ ra nữa thì nó hiện ra tiếp, hiện ra tiếp, đáp ứng đầy đủ. Cho nên tựa đề phẩm này mới gọi là thọ dụng cụ túc, tức là sự hưởng thụ một cách đầy đủ đó, là như vậy đó. Chúng ta tạm dịch, tình trạng tạm dịch như sau: nếu khi muốn ăn, dụng cụ đồ ăn làm bằng bảy báo tự nhiên hiện ra, trăm loại thức ăn đồ uống mỹ vị tự nhiên đầy đủ, tuy có đồ ăn uống, đồ ăn thức uống, đây thêm chữ thứ uống rồi mà phải thức uống mới đúng hả, đồ ăn thức uống như vậy hay như thế, nhưng thật ra không ăn, chỉ cần thấy sắc ngửi hương dùng ý để ăn thì tinh thần sức khỏe tăng lên mà không có bài tiết dơ bẩn, thân tâm mềm mại, không bị tham đắm hương vị. Ăn xong rồi, dụng cụ đồ ăn thức uống biến mất. Khi nào đến muốn ăn thì lại hiện ra. Ở đây phải để là gọi là đến khi nào muốn ăn thì lại hiện ra. Thì ở đây thì Trang chỉ thêm cái chữ dụng cụ đồ ăn thức uống vô chỗ cái khi mà ăn xong rồi đó, thì những cái dụng cụ và đồ ăn thức uống sẽ biến mất, thêm vô đó cho rõ. Ăn xong rồi biến mất, chả biết cái gì biến mất ha. Tôi ta nói là đồ ăn thức uống và những dụng cụ đó biến mất. Đến khi nào muốn ăn nữa thì lại hiện ra. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: Khi đến lúc muốn ăn, dụng cụ đồ ăn làm bằng bảy báo tự nhiên hiện ra trước mặt. Vô lượng thức ăn, đồ uống, mỹ vị tự nhiên đầy đủ. Chúng sanh mới vãng sanh, tuy là còn có thói quen ăn uống, nhưng trên thực tế vãng sanh thế giới cực lạc đều không cần phải ăn uống nữa. Chỉ cần thấy sắc ngửi hương ở trên ý niệm là đã tính là ăn qua rồi, tinh thần sức khỏe tự nhiên được tăng thêm. Đó là đoạn thứ nhất. Còn đoạn thứ hai thì đang đọc sau. Như vậy đoạn thứ nhất và thượng nói là người ở về Tây Phương Cực Lạc đó, thì khi đến lúc muốn ăn thì dụng cụ đồ ăn là bằng bảy báo tự nhiên hiện ra trước mặt, rồi có vô lượng loại thức ăn, đồ uống, mỹ vị tự nhiên đầy đủ. Chúng sanh mới vãng sanh thôi thì tuy là họ còn có thói quen ăn uống, nhưng mà trên thực tế đó thì vãng sanh thế giới cực lạc thì đều không cần phải ăn uống nữa đâu. Cho nên họ chỉ cần thấy sắc và ngửi hương ở trên ý niệm tính là ăn rồi. Kiểu đó, lúc đó tính là thì tinh thần và sức khỏe tự nhiên được tăng thêm. Cái đây cũng là do tất cả pháp từ tâm viên sanh, họ thấy ồ đói quá cho nên mệt mỏi, cảm giác vậy thôi, mới vãng sanh mà. Nghĩ vậy, nhưng mà vừa thấy đồ ăn hiện ra đầy đủ rồi, ngửi thơm, thấy một đồ ăn xong no rồi, thấy người khỏe lại, tinh thần phấn chấn lại. Vậy đó. Rồi, và từng con chú giải tiếp. Lại bởi vì dùng ý để ăn cho nên không có bài tiết dơ bẩn, thân tâm mềm mại, đối với ăn uống không khởi tham đắm. Sau khi dùng ý để ăn thì hiện tượng thức ăn đồ uống đó tự nhiên biến mất. Lúc nào muốn ăn, hiện tượng như vậy tự nhiên lại hiện ra. Đoạn này là giảng về sự tự tại của ăn uống ở thế giới cực lạc. Tức là gì? Do vì ăn bằng ý chứ không phải ăn bằng cái sự ăn bằng vật chất, cho nên không có cái sự bài tiết dơ bẩn. Cái chữ tiện đó thì đang dịch là bài tiết, mà dịch như vậy là hay nhất. Bài tiết ở đây nói nhiều thứ yếu tố đúng không? Ví dụ như ra mồ hôi hay là những cái vấn đề nào đó nữa, đại tiện, tiểu tiện, muốn ăn đi vệ sinh nữa, đó tính là bài tiết. Cho nên dùng danh từ bài tiết là nhẹ nhàng nhất. Đó là thiền trang dịch dùng chữ bài tiết. Là không có sự bài tiết dơ bẩn, là thân tâm thì mềm mại, đối với ăn uống thì không có khởi tham đắm, tức là không có tham ăn, không có tham uống. Rồi sau khi dùng ý để ăn thì hiện tượng đồ ăn thức uống đó tự nhiên biến mất thôi, không có nữa. Lúc nào muốn ăn thì hiện tượng như vậy là tự nhiên hiện ra. Và đoạn trên là giảng về sự tự tại của ăn uống ở thế giới cực lạc. Đó. Cho nên thế giới cực lạc rất tuyệt vời, quý vị thấy rất tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Cho nên là vì sao? Vì người đó có trí huệ, họ cũng chả cần phải ăn uống. Còn chúng ta thì sao? Ăn uống thì cũng bị chìm đắm trong ăn uống. Ăn ngon cái thích hôm sau hay có món đó nữa, tìm nữa đúng không? Ăn bây giờ chán thì thôi, còn chưa chán là chưa đã là vẫn tiếp tục tìm món ăn đó nữa. Đó, cho nên là ít chúng sanh là ở trong cõi mê, mê hoài, cho nên là không có thoát ra được. Đó, mọi thứ ăn uống là cứ bị dính trong đó. Cho nên người tu hành bớt ăn uống vừa phải thôi. Đó, gọi là tam thường bất túc, ba điều không có thường sân là không có đầy đủ. Ba điều đó là gì? Là điều thứ nhất là ăn, mặc và ngủ. Ngủ cũng không có, cứ hơi thiếu chút, thiếu quá cũng không được, ngủ phải thiếu chút. Cảm thấy thiếu ngủ cũng được, ăn cũng thiếu chút. Đó, và mặc cũng thiếu chút chút, tức là đồ tiện nghi trong nhà đừng có đầy đủ quá. Đó, rồi ăn đồ mặc toàn đồ sang, đồ đẹp không, đó gọi là tam thường bất túc, ba điều thường xuyên hay không có đầy đủ. Đó, thì tu như vậy á, mới nhắc nhở được chúng ta là ta bà là giả, ta bà là khổ vân vân. Còn quý vị thấy đầy đủ quá thì quý vị thấy khó mà tu hành, cho nên là phải làm sao đó cho bớt chút. Khó mà tu hành, tại sao? Mình không biết được giả, Biết giả thì mới tu. Như trong kinh Viên Giác, tên bộ kinh này nói đầy đủ đó, là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đà La Liễu Nghĩa Kinh. Có lúc lúc đầu á, Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền á, đứng ra hỏi. Ngài Văn Thù hỏi trước, rồi Ngài Phổ Hiền hỏi sau. Sao tu? Thì Phật dạy cho phương pháp rất đơn giản. Phương pháp đó là gì? Tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly hiển tức giác, diệt vô tiệm thứ. À đây Thiện Trang không có chiếu ở đây đây. À, Thiện Trang xin đọc đó là hai câu lại. Hai câu đó là thứ nhất là tri huyễn thì tức ly, tức là chúng ta nếu mà biết đó là giả, biết là huyễn thì liền là lìa thôi, thì ngay sao lìa. À, không cần phương tiện nào khác, gọi là bất tác phương tiện. Ly huyễn, chúng ta rời được khỏi cái sự giả rồi thì tự nhiên là liền giác thôi. À, diệt vô tiệm thứ, tức là không cần cái tu theo thứ tự nào hết, giống như lục tổ huệ năng á. Đó, chỉ cần hiểu được điều đó thôi, tu một phát một. Nếu chúng ta biết điều giả thì ai theo đuổi cái giả đâu không quý vị ha. Cho nên tri huyễn tức là biết cái giả, biết cuộc sống ảo thì ngay đó liền xa lìa, liền xả bỏ, tức là xả bỏ ta bà mà hân nguyện tịnh độ. Đó, ly hiển thì tất giác, nếu chúng ta bỏ được cái giả đó rồi thì liền giác. À, thì không cần phải tu hành gì nói gì cho cao siêu, chỉ cần hiểu được vậy thôi. Pháp môn đó là pháp môn thiền, tại kinh Viên Giác là tông thiền. Nhưng mà chúng ta là pháp môn niệm Phật, chúng ta chỉ cần hiểu được thế giới này giả, ta bà giả, ta bà khổ, vân vân nhá, thì chỉ cần đó là tri huyễn thì chúng ta liền sẽ ly, xả ly ta bà thôi, hân nguyện tịnh độ thôi. Mà nếu mà biết ly được cái giả rồi, tức là thực sự xả rồi, gọi là buông xuống rồi, thì sẽ chắc chắn là mình sẽ tu hành không cần thứ tự nào hết, mình niệm Phật một câu rồi tới cùng vãng sạch. Cho nên học kinh giáo để làm gì? Để hiểu được điều đó, để hiểu được là những cái đó giả, những cái đó không cần phải theo đuổi. Thế gian gọi là những cái giả thì không ôm vô, mình ôm cái thật, đúng không? À, Hòa Thượng nói là nhìn thấu buông xuống. Cho nên học kinh giáo, học, ta đang học Tây Phương Cực Lạc, đang du lịch Tây Phương Cực Lạc để thấy rằng Tây Phương Cực Lạc rất là vui, rất là tốt đẹp đó. Và biết ta bà khổ não vân vân thì để mà xa lìa, gọi là nhìn thấu và buông xuống. À, cho nên chỉ có 6 chữ mà Đại sư chuyên gia dạy cho Hòa Thượng Minh Không làm 6 năm. À, là nhìn cho thấu, buông cho trót. À, làm sao nhìn thấu được, buông xuống được là xong. À, chỉ cần như vậy thôi, tu hành không có khó gì hết. Chúng ta tại sao chúng ta công phu không đắc lực? Nói thật, Hòa Thượng nói vì chưa có buông xuống. Vì sao quý vị chưa buông xuống? Bởi quý vị chưa nhìn thấu. Cho nên người tu hành hãy cố gắng nhìn thấu. Muốn nhìn thấu thì sao? Hãy nghe giảng kinh pháp, hãy thường xuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ để thấy được sự thật. Thấy sự thật rồi thì ai cũng chọn sự thật tốt đẹp, chẳng ai chọn được cái xấu xa cho mình, cái dở cho mình. Cho nên nhìn thấu giúp buông xuống, buông xuống giúp nhìn thấu. Thì khi đó quý vị vào công phu đắc lực. Đó, quý vị thấy không? À, ví dụ như chúng ta tu niệm Phật mấy tiếng đồng hồ như tuần vừa rồi, từ 2 giờ chiều niệm đến 9 giờ rưỡi. Mới đầu có rất nhiều vọng niệm, một số đồng tu rất nhiều vọng niệm, nhưng mà niệm một hồi lâu quá, lâu quá, cho nên là dần dần cái vọng niệm nó hết. Tại vì chừng quá 2-3 tiếng, 3 tiếng gì đó là hết vọng niệm. Lúc đó chỉ nhớ niệm Phật thôi, thì nhìn đâu cũng thấy người niệm Phật. Là tại phải tu như vậy đó quý vị. Đó, tại vì bình thường nó không buông được. Chúng ta rất nhiều vọng tưởng, ngồi cái nghĩ à, mai phải đưa con đi học nè, mua sách vở cho con nè, xin lớp trường lớp cho con nè, vân vân, nghĩ gì đâu, nghĩ đủ thứ chuyện. Đó là vẫn chưa biết đời là huyễn mộng, đời là huyễn ảo, à, cho nên là phải tri huyễn thì sẽ liền xa lìa thôi, tức ly. Ly huyễn thì tức giác thôi, đó, kinh Viên Giác dạy như vậy thôi. Mình làm được cái giác ngộ là gì? Xa lìa được cái giả là giác ngộ. Đó, kinh Viên Giác nói như thế. Chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ cũng chủ yếu là để làm được như vậy thôi. Và phương pháp chúng ta là không cần thứ tự, vượt lên luôn, gọi là kính đăng tứ độ, nhanh chóng vượt lên bốn độ. Và quý vị thấy ở Tây Phương Cực Lạc được gọi là rất là thù thắng, gọi là siêu thắng độc diệu. Vì sao? Tại sao gọi là ở cõi đó là siêu thắng độc diệu? Bởi vì hòa thượng nói là bởi vì ngũ thừa đô nhập ba độ. Thiền Văn xin đọc lại: ngũ thừa đô nhập báo độ, tức là năm thừa đều nhập vào thật báo trang nghiêm độ. Năm thừa đó là gì? Là từ cõi trời, cõi người, Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát đều nhập vào thật báo trang nghiêm độ. Hay còn nói cách khác, về đó tất cả đều tu một độ là chỉ có vô thật báo trang nghiêm độ thôi. Cho nên Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời. Đó. Mà ở đây chúng ta không được tuyệt vời như vậy, cho nên chúng ta phải liên tục so sánh Ta Bà và Cực Lạc, chứ không đi du lịch qua màn hình ảnh nhỏ, qua câu chuyện nhỏ, quên mất thấy Tây Phương Cực Lạc đẹp, tốt đẹp quá, quên Ta Bà ha. Nên chúng ta phải xả ly Ta Bà thì mới hân nguyện tịnh độ. Cho nên đừng có chấp trước qua đây. Đó là đoạn thứ 3. Chúng ta sẽ sang đoạn thứ 4. Mời quý vị tiếp tục theo dõi đoạn thứ 4. Bây giờ nói tới ăn mặc. Hồi nãy là nói ăn uống, bây giờ đoạn này nói với ăn mặc. Phục hữu chúng bảo diệu y, quang đới anh lạc, vô lượng quang minh, bá thiên diệu sắc, tất giai cụ túc, tự nhiên tại thân. Phục hữu lại có, chữ phục là lại, chữ hữu là có, thì lại có. Chúng bảo diệu y, à, chứ chúng là nhiều, bảo là báu, diệu là vi diệu, y là y phục. Như vậy chúng bảo diệu y chúng ta tạm dịch là có rất nhiều nhiều cái y phục vi diệu làm bằng các loại báu, à, làm bằng các loại báu thì rất là nhiều. Hòa thượng chú giải chúng bảo diệu y như sau: chỉ y phục xinh đẹp vi diệu do dùng nhiều loại báo vật để hợp thành. À, tức là gì? Quần áo Tây Phương Cực Lạc á có vi diệu lắm, xinh đẹp lắm, và làm bằng nhiều loại báo, ví dụ như vàng, bạc, à, cho đến hổ phách, lưu ly, đó, những cái đoạn mà đằng trước chúng ta nói, hoặc là rất nhiều loại báo mà thế gian này không có. Đó. Rồi tiếp tục, quang đới anh lạc. Chữ quang này á là mũ nón ha, đới là cái sợi dây mà cột ở trên thân. Ở đây hòa thượng có chú giải chữ quang cái chỉ mũ nón, đới là chỉ những sợi dây buộc trên thân. Tức là gì? Lúc nãy nói về quần áo, bây giờ nói về cái mũ. À, muốn có mũ nón hả? Tây Phương Cực Lạc cũng có mũ nón. Rồi có những cái sợi dây buộc trên thân, ví dụ như cái sợi dây thắt lưng. Quý vị muốn có dây thắt lưng thì có, dây thắt lưng cũng có. Rồi cái dây dây gì kéo dây này dây kia rồi vân vân cột á, dây á, những cái dây buộc đó. Cái đó là gọi là đới. Đới ha. À, đới cho đới đó là như sợi dây buộc đó. Quang đới đó. Thì đây là đới, quang là mũ, đới là cái sợi dây buộc. Rồi anh lạc là cái chuỗi, anh lạc là những cái chuỗi ngọc, cái chuỗi làm bằng gì đó đeo trên người, cho nên gọi là chuỗi anh lạc ha. Anh lạc là cái sự chuỗi ngọc, những cái sự chuỗi, cái dây chuỗi mà đeo đó, đó là anh lạc. Vô lượng quang minh, à, có rất nhiều những cái thứ đó nó phát ra rất nhiều ánh sáng, vô lượng quang minh là rất nhiều ánh sáng. Tức là gì? Y phục nè, quần áo nè, rồi mũ nón nè, rồi những sợi dây như dây này dây kia là đeo trên người đó, ra đến những sợi chuỗi thì đều phát ra rất nhiều cái ánh sáng. Rồi ba thiên diệu sắc, ba thiên tức là trăm ngàn, diệu là vi diệu, sắc là màu sắc, trăm ngàn màu sắc rất là tuyệt diệu, rất là đẹp. Tức là quần áo hay là mũ nón hay là những sợi dây trên người hay là cho đến những chuỗi anh lạc đều phát ra những cái ánh sáng mà ánh sáng đủ màu sắc hết, rất là đẹp. Đó, quý vị thấy ngay cả vật dụng mà trên thân đeo trên người vân vân cũng đẹp như vậy. Đồ đạc ở Tây Phương Lạc rất là tuyệt vời. Tất giai cụ túc. Tất hay chữ giai là đều, tất cả đều đó, đầy đủ, cụ túc là đầy đủ, tất cả đều đầy đủ, ai cũng không thiếu cái nào hết, không có vụ thiếu vải đâu ha. Về Tây Phương Cực Lạc không có vụ thiếu vải, không có thiếu 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 quần thiếu áo đâu, yên tâm đầy đủ, khỏi phải may vá. Tự nhiên tại thân, là tự nhiên nó ở trên thân luôn, khỏi cần phải mặc vô. Chứ không chúng ta mà mặc đồ mặc cũng mệt lắm. Đó, Tây Phương Cực Lạc khỏi mặc, tự nhiên có luôn. Muốn có mũ, mũ hiện ra hiện trên thân. Muốn có cái sợi chuỗi đeo đây cho đẹp, chuỗi anh lạc đeo như hòa thượng đeo á, đeo cái sợi chuỗi đó thì có luôn cái sợi chuỗi. Rồi có muốn có quần áo kiểu nào thì quần áo đủ các kiểu, đủ các loại hiện ra, hiện ra mặc trên thân luôn, chứ không có thay đồ, không có phải mất công thay, không phải cởi ra cởi vô vậy hết, mà tự nhiên nó biến là đổi, đang bộ đồ này muốn đổi bộ đồ khác đổi liền, biến tức tắc là có ngay bộ đồ mới. Đẹp như thế nào, ý như thế nào hiện ra như thế đấy, rất là tốt đẹp. Đây là thành tựu của nguyện thứ 37 là y phục tự chí ha. Đó, có là quần áo để tự đến y ha. Không phải y phục tự chí, nguyện 37 là y thực tự chí, tức là quần áo và thức ăn nó tự đến. Đoạn nãy giờ chúng ta học là y thực tự chí. Đó, thì chúng ta thấy là đây là nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên về Tây Phương Cực Lạc khỏi may vá. Đây ở đây chúng ta mặc đồ lâu lâu nó còn có rách rưới đồ, đúng không, rách rồi phải vải may vá lại sửa, lâu còn bị chuột cắn nữa chứ. Hay tiền trang lâu lâu bị chuột nó cắn cho phát, mà may mấy bộ đồ này không bị cắn, mấy bộ đồ thường nó cắn thôi, nó cũng biết cắn đồ lắm, nó cắn cắn đồ thường thôi, cho đồ nào cũ cũ nó cắn cho nó rách luôn cho bỏ hay sao. Đấy, còn đồ mới nó không cắn. Và y nó cũng chưa cắn bữa nào cũng hay. Ở đây chuột khá nhiều, không có mèo cho nên có chuột hả, mà không sao. Cho nên là Tây Phương Cực Lạc rất là vui, cho nên mới gọi là cõi nước đó gọi là Cực Lạc. Mọi điều thọ dưỡng ăn uống cũng đầy đủ, thức ăn rồi quần áo rồi mũ nón rồi những cái sợi dây buộc trên người rồi những cái chuỗi anh lạc đều phát ra ánh sáng, rất nhiều ánh sáng màu sắc lung linh huyền ảo đẹp, nên mỗi thân người đã có ánh sáng, mà đồ đạc cũng có ánh sáng, đồ đạc đủ loại, cho nên ai muốn đồ đẹp về Tây Phương Cực Lạc. Đó, vì thấy những người nào mà thích đồ đẹp á, quý vị nói đồ quý vị không đẹp, đồ Tây Phương Cực Lạc đẹp hơn, quý vị chịu khó tu đi về Tây Phương Cực Lạc đi, sẽ được đồ rất đẹp. Thiện Trang tạm dịch đoạn này. Lại có nhiều loại y phục vi diệu làm bằng diệu báo, tức là báo vi diệu đó. Mũ nón dây buộc, chuỗi anh lạc phát ra vô lượng ánh sáng với trăm ngàn màu sắc, tất cả đều đầy đủ, tự nhiên mặc lên thân. Đó là chú tạm dịch của Thiền Trang. Hòa thượng chú giải như sau: đồ mặc của đại chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có nhiều loại y phục diệu báo, mũ dây buộc, chuỗi anh lạc. Những vật báo này phóng ra vô lượng ánh sáng, trong ánh sáng lại có trăm ngàn loại màu sắc vi diệu, đủ đầy đủ sự trang nghiêm, không phải cắt xén khâu may mà liền có thể tự nhiên mặc lên trên thân. À, quý vị thấy không? Tuyệt vời, rất là tuyệt vời, cho nên là đủ các sự tuyệt vời. Chứ còn ở đây chúng ta ta bà chúng ta muốn có quần áo nào đi may đi đặt rồi làm lụng gần quá trời mới có bộ đồ mới ha. Hồi xưa hồi nhỏ thì trang nó tới Tết là lâu mới có được bộ đồ mới ha. Còn lớn lên bây giờ thì các em bây giờ nó không có được như hồi xưa ha. Nó không biết cái nỗi khổ hồi xưa, đồ đồ bây giờ nó toàn mặc đồ đẹp đồ quá trời, còn hồi xưa mình mặc đồ rách đồ vá không. Cái thời đó còn khổ, thời tám mấy đó, rồi tám mấy chín mấy chín chín mươi rồi đó, mấy cái thời đó còn khổ, sau này mới sung sướng. Cho nên là những người sống ở trong khổ sở gian lao bước ra thì thường người ta dễ thành công hơn, còn sống trên núi vàng quen là sống trong sự sung sướng nhiều khi không biết khổ. Cho nên là thấy khi mà sung sướng quá thì dễ sa đọa đó, mà thật ra các em bây giờ nó tội hơn, nó hưởng phước từ nhỏ đó, hưởng phước nhiều quá, ăn uống vật chất đầy đủ cho nên lớn nó khổ. Vì thấy lớn lên tự nhiên bây giờ sinh viên bây giờ đi học, trừ một số đứa, một số bạn nhỏ có phước, còn lại cái số mà lại nó thiếu phước là nó si phước rồi, học nó khờ khờ ngu ngu, nó dốt, nó không có bằng khóa khóa trước, thầy cô luôn luôn than vậy đó, là lớn lên như vậy rồi đi làm việc cũng cù bơ cù bất vậy đó, cho nên rất là khổ đó. Đó là hưởng thụ quá khổ. À, là hưởng phước thì hết phước, à, si phước, si phước thì khổ, hết phước thì chết. Cho nên là gọi là phước lộc tận thì mạng vong đó. Cái phước của mình nó hết rồi thì mạng sẽ chết. Bây giờ phước các em nhỏ, quý vị hãy cố gắng nuôi các em nhỏ đó. À, quý vị có gia đình có con, cố gắng cho nó vừa vừa thôi, hưởng thụ đời sống vừa phải thôi, để nó cảm thấy đời sống vừa phải thì mới sống tốt. Chứ còn quá đầy đủ quá chu toàn đó nên không tốt đâu đó. Giống như có ông thầy đó, hiệu trưởng của trường đó, à, là mặc dù nhà rất đầy đủ nhưng mà cho thằng con trai đi học một chiếc xe đạp cùi thôi đó, vừa đủ đi thôi, không có xe sang luôn, xe đạp thôi, đạp xe đạp đó, học tới cấp 3 rồi nữa cũng đạp xe đạp đi thôi, đi học tới trường học, không có cho điện thoại sang vân vân, đường thường thường thôi, mà thằng đó nó học ngon. Còn một vị hiệu trưởng khác thì Trang thấy á cũng quen biết nhiều, mà có một hiệu trưởng khác thì chiều chuộng cho con đủ hết, tới khi lên cấp 3 nó quậy tưng bừng luôn á. Nào là bắt đầu nó lên cấp 3 là bắt đầu nó cặp kè hết con này con kia, gây chuyện rồi đủ thứ, mỗi khi có chuyện gì ông cứ chạy tới tiền lo lót rồi đi lo mà để người ta khỏi kiện cáo rồi vân vân, là lo cho nó học hành lớp này thì vô xếp vô cái lớp cho để mà thầy cô cho điểm, không không dám cho điểm keo nữa, phải cho điểm nó cao mà học nó chẳng học hành gì hết, nhưng mà thầy cô cũng sợ quá lo lắng quá, cho giùm cho hiệu trưởng nên cho cuối cùng nó học lên à, nó quậy tưng bừng, nó quậy thôi rồi quậy đó, nó tới nó báo oán đó, đòi nợ đó. Cho nên là thấy Thiện Trang thấy hai tấm gương của hai vị hiệu trưởng có hai đứa con trai à, quý vị phải biết khéo dạy con. Mình học ở đây á mình cũng phải liên hệ một chút xíu ra ngoài đời, nó để tư quy đó, dạy để tư quy đó chứ đâu ha. Học quý vị cho con cái mình khổ chút, nếu có vườn bắt đi làm lâu lâu đi làm vườn một chút để biết đời sống nông dân thế nào đó, lâu lâu cũng biết phụ dọn chút trong nhà, công việc trong nhà cũng phải chia ra phải biết, chứ còn không mà không biết sướng quá là lớn lên khổ thôi. Đi học mà không có nấu được bữa cơm cho mình, à, đi ở trọ thì cái suốt ngày đi ăn quán vân vân đủ thứ mọi chuyện, rồi cuối cùng ai nấu cho cơm cho, để phòng cũng không dọn dẹp được, phải tự lo được chứ, tất cả mọi điều đời sống mình phải lo, tiền thuê cứ đo trả trả hết không được, bao giờ mình phải tự lập được. Cho nên những người, người bạn trẻ đó bây giờ phước báo hiện sớm quá, cho nên sau này hết phước khổ, à, si phước khổ. Quý vị cố gắng dạy thế hệ sau đó, mình học mình hay hiểu đó, mình liên hệ Tây Phương Cực Lạc nói tốt đẹp, nhưng mà ở đây nói như vậy ha. Rồi chúng ta hạ giảng hết rồi chúng ta tính tiếp. Như vậy đó là đoạn vừa rồi, đoạn thứ thứ năm là thứ tư. Bây giờ chúng ta đến đoạn thứ năm, đoạn năm là đoạn cuối luôn. Sở cư xá trạch xứng kỳ hình sắc, bảo võng di phú huyền chư bảo linh, kỳ diệu trân trị chu biến hiệu sức, quan sắc khoản diệu tận cực nghiêm lệ, lâu quán ngang thuận đường vũ phòng cát, quản hiệp phương viên, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc, ấn niệm hiện tiền, vô bất cụ túc. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Sở cư là chỗ ở, xá trạch thì chúng ta biết xá là cái nhà, mà cái nhà to lớn thì gọi là xá, trạch là cái nhà nhỏ. Cái xá ví dụ như tinh xá là cái khu mà nhiều người ở, cái người nhà ở, hoặc có khi xá cũng là cái nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà dùng cho cái gì nào mà lớn lao, ý nghĩa lớn thì người ta dùng chữ xá, giống như ký túc xá đó, thì nó là lớn. Còn chữ tinh xá thì tức là cái nơi mà người tu hành tinh tấn, cho nên là dù nhỏ nhưng mà cũng được nói là lớn, cho nên dùng chữ xá. Trạch là nhà, như vậy là nhà, cái hai cái này đều là nhà cả ha. Đều là nhà hết, cho nên là đôi khi chữ trạch, chữ xá này đó, mình nói nhà cửa phòng ở thì cho dễ đó. Nói chung là nhà cửa, nhà rồi phòng, sở cư là cái chỗ ở, như vậy là chỗ ở phòng nhà. Xứng kỳ hình sắc, xứng là tương xứng với hình sắc đó, tức là gì? Người tốt đẹp, người to lớn thì nhà cửa cũng phải tốt đẹp, to lớn theo, đúng không? Chứ cái nhà cửa mà xấu xí thì làm sao được. Cho nên là Tây Phương Cực Lạc, người tốt đẹp, đồ tốt đẹp thì bây giờ chắc chắn cái nhà cửa, nhà ở đó, cái khu ở, cái tinh xá hoặc là cái nhà, hoặc là cái nhà của họ đều là tốt đẹp hết. Ở đây chúng ta có thể, chữ xá này có thể dịch là tinh xá đó, tinh xá hoặc là nhà, chỗ ở thì nó ứng với, nó xứng đáng với, hay là nó tương xứng với hình sắc, là với cái nhan sắc tốt đẹp. Rồi ở trên nhà ở đó có những cái gì? Bảo võng di phú, chữ bảo là báo, võng là lưới, có cái lưới báo. Di phú, chữ di là mãn, là đầy đủ. Chữ phú là che, tức là che khắp. Trên nhà có những cái lưới báo là che, và thường có chú giải bảo võng, chỉ lưới báo do, chỉ lưới do châu báo nối liền lại mà thành. Tức là như thế này, ở nhà ở Tây Phương Cực Lạc đó thì có những cái nhà, nhưng mà trên nhà thì có những cái lưới làm bằng các loại báo đó, nào là vàng rồi vân vân, cái dây đó nó nối lại rồi che trên trên nhà cho nó đẹp, che cho nhà cho đẹp. Ngày xưa đó, quý vị biết người ta che cái đó là tại vì ngày xưa đó các cung điện hay che để tránh cho các loài chim nó đậu á, các loài chim nó thấy mấy cái đó nó không có đậu được đó, cho nên phải có cái lưới giăng như vậy để cho khỏi các loài chim nó bay, nó khỏi đậu mà nó làm dơ. Vậy vậy Tây Phương Cực Lạc cũng mượn hình ảnh kiểu đó, là tức là có cái lưới giăng hết, giăng phủ trên trên nhà ha. Tại vì thật ra Tây Phương Cực Lạc không có chim mất vệ sinh như vậy đâu, nhưng mà theo thói quen chúng ta thấy cái hình ảnh đó thì về Tây Phương Lạc cũng có hình ảnh như vậy đó. Các loại lưới đó làm bằng 7 thứ báo, rất nhiều loại thứ báo quý, như kim cương vân vân, đủ các loại treo đầy đó, không ai lấy đâu. Rồi huyền chư bảo linh, chữ huyền này á là treo, treo nhiều cái loại, chữ chư là nhiều. Bảo linh, linh là cái chuông, bảo là báo, treo nhiều cái chuông báo, tức là ở trên lưới đó thì treo rất nhiều cái chuông. Ví dụ như chúng ta có cái chuông Nhật đó, nó kêu phát ra âm thanh, gió lay động phát ra âm thanh rất là nghe, rất là nhẹ nhàng, êm tai, nó có thể giúp cho mình phát khởi được tu hành. Thì cũng vậy, Tây Phương Lạc trên cái lưới đó, trên nhà đó, có treo rất nhiều loại chuông báo. kỳ diệu, trân dị, kỳ là kỳ lạ, diệu là vi diệu, mà tuyệt diệu mà đẹp á, trân là trân quý, còn dị là lạ. À, như vậy là những cái này rất là gì, kỳ diệu và quý và lạ. À, kỳ diệu thì đi chung với nhau đi ha. À, là quý lạ. À, trân là trân quý, dị là lạ, kỳ diệu quý lạ, tức là ở Tây phương Cực Lạc có, nhưng ở đây chắc không có. Những cái loại chuông ba đó rất là đặc biệt. Chu biến hiệu sức, hiệu chu biến là chỉ khắp hoàn toàn, đó là hòa thượng chú giải. Chữ hiệu sức thì hòa thượng chú giải là chỉ trang trí giao nhau. À, tức là ở trên trên nhà đó, trên nhà thì có cái lưới giăng khắp nơi mà treo rất nhiều cái chuông báo, rồi rất là đẹp, chuông báo lung linh đủ kiểu mà treo khắp hết, mà giao lại với nhau, tức là các lưới báo này đủ kiểu hết, giao với nhau, trang trí giao cho nhau cho nó đẹp. À, chữ này là hiệu sức. Thì riêng chữ hiệu này á thì nó có nhiều âm. À, hiệu là danh hiệu, à, hay là một bộ phận. Một âm khác là giáo, tức là động từ tranh đua, thi đua. À, theo nghĩa mà hòa thượng dịch ở đây á, chú giải ở đây á, thì động phải là động từ, tức là thi đua trang trí á, tức là đua nhau mà trang trí. À, thì sao? Thì theo từ điển bình thường á, quý vị sẽ được cái âm là âm giáo chứ không phải âm hiệu đâu. Tuy nhiên theo từ điển Hán Việt, Hán ngữ cổ đại và hiện đại của Trần Văn Chánh á, thì âm hiệu này cũng có nghĩa là thi đua, tranh đua. Cho nên các bản dịch trước á, họ dịch là hiệu. Thì thật ra các bản này nếu mà mình theo từ điển này á, thì cũng chấp nhận hiểu được. Còn nếu quý vị mà tra từ điển khác á, quý vị thấy là phải dùng âm là âm giáo. À, nhưng mà thiền trang thấy thôi, nhiều người dùng chữ diệu rồi, chữ hiệu rồi, và có từ điển của Trần Văn Chánh chấp nhận rồi, thì mình cũng không sửa lại làm gì ha. Bởi vì ở đây cũng rất quen rồi, thì mọi người đọc hiệu mình cũng đọc hiệu. À, không sao. Và ở trong tiếng Trung thì tới bốn âm, mà thường đọc cái này là âm thứ tư. À, còn tiếng Việt chúng ta chữ này nó tới ba âm, giáo, hiệu, hào. Thì ở đây nếu các từ điển thường phải đọc là giáo, theo từ điển Trần Văn Chánh được thì đọc hiệu cũng được, cho nên thôi mình đọc hiệu đi ha. Hiệu sức cho quen hơn, giáo sức đọc không hay, hiệu sức đọc hay. Như vậy thiền trang nói lại đoạn này, tức là trên nhà Tây phương Cực Lạc thì có rất nhiều cũng xứng với hình sắc, rồi có nhiều cái dây lưới bằng ngải báo che khắp, ở trên đó treo rất nhiều là cái chuông, chuông quý, rồi rất kỳ lạ, rất đẹp, và giao nhau, đua nhau, chen nhau đó khắp nơi. Tiếp theo, quan sắc hoảng diệu. Quan sắc hoảng diệu thì quan là ánh sáng, sắc là màu. À, như vậy là màu sắc ánh sáng rất là thế nào, rực rỡ, soi chiếu. Chữ hoảng này á, và thường chú giải là ánh sáng rực rỡ. À, ánh sáng rực rỡ. Chữ diệu ý là soi sáng, tức là soi chiếu. Quan sát hoảng diệu, hòa thượng chú giải là chỉ trong ánh sáng có màu sắc, trong màu sắc có ánh sáng, chiếu rọi lẫn nhau, hay là chiếu soi lẫn nhau. Tức là gì? Ở đó quý vị thấy là Tây phương Cực Lạc đó, thì có rất nhiều cây nhà cửa thì giống như tương xứng với người, cũng đẹp lắm. Là trên đó có nhiều cái lưới báo che phủ, trên lưới báo thì treo rất nhiều cái chuông, rất nhiều cái chuông quý báo lạ lắm, nhiều cái chuông lạ, cái chuông nhỏ nhỏ đó, rồi giao nhau đủ các loại, như giao nhau rồi tỏa ra rất nhiều ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng thì có nhiều màu sắc, trong màu sắc đó lại có ánh sáng, rồi giao nhau qua giao lại, giống như chúng ta là làm cái đặt mấy tấm gương ha. Mấy tấm gương đặt vậy nè, bốn phía vậy nè, đặt nhiều tấm gương, thì bắt đầu cho chiếu cái ánh sáng này vô, ánh sáng kia vô, nó chạy qua chạy lại, mà hồ đủ các loại màu sắc trong đó, đẹp lắm. Thì Tây Phương Lạc cũng như vậy. Đó. đang chúng ta đang học như thế. Tận cực nghiêm lệ, đó. Như tận là hết hết, cực là vô cùng, đó. Nghiêm là trang nghiêm, lệ là xinh đẹp, hết sức là hết sức là trang nghiêm và xinh đẹp, đó, ý nói vậy. Trang nghiêm xinh đẹp, không có xấu, tuy nó nhiều màu sắc như vậy nhưng mà nó đẹp đẹp chứ không phải xấu. Hay là vô cùng trang nghiêm xinh đẹp. Rồi tiếp tục, lâu quán lang thuận. Lâu quán thì chúng ta đã học ở đằng phẩm trước rồi. Lâu quán chúng ta biết đó là nghĩa là gì. Giống như lâu là cái nhà, nhà mà có tầng gọi là lâu. Quán là cái nhà mà trên đó có cái gác để mình ngắm cảnh, quán. Còn lan thủng là lan can. Lan can mà theo hai chiều, chiều đi lên đó thì gọi là lan, đi ngang gọi là thủng. Đó. Nhưng tóm lại cái nhà cửa mà có nhà lầu, rồi có cái đài để ngắm cảnh, rồi có lan can. Đường xá phòng cát, bốn chữ đường, đường vũ phòng cát, thì bốn chữ này đều chỉ cho nhà hết. Nhà mà nhà nhà to, nhà nhỏ đó. Rồi cái chữ đường này có khi cũng là chỉ cái phòng thôi. Rồi cái phòng này cũng là có khi là cái nhà, cũng khi là cái đường. Còn cát á, là cái nhà mà nó hơi đẹp chút xíu, cái phòng nó hơi đẹp chút, dành cho tiểu thư đồ ở đó, gọi là cát. Thì nói chung là bốn cái chữ này đều nói về nhà, nhà và phòng thôi. Cho nên là tóm lại là mình có thể dịch bốn chữ này là gì? Phòng xá nhà cửa, nói vậy cho đơn giản. Quảng hiệp phương viên, chữ quảng là rộng, hiệp là hẹp, rộng hẹp. Phương là vuông, viên là tròn, rộng hẹp vuông tròn. Tức là gì? Về Tây Phương Cực Lạc, quý vị muốn nhà vuông thì được cái nhà vuông, muốn nhà tròn thì được tròn, muốn cái phòng tròn, tôi thích cái phòng tròn thôi, săn ốc kiểu nào cũng được. Quý vị muốn cái phòng kiểu gì thì sẽ hiện ra kiểu đó. Rồi muốn lớn thì nó lớn, là rộng, muốn nhỏ thì nhỏ, đó. Muốn hẹp thì hẹp, muốn kiểu gì thì được kiểu đó. Chứ không như ở đây mình xây dựng đủ kiểu mà cũng không theo ý được. Xây làm sao xây cái nhà sáng ốc khó lắm, xây cái phòng sáng ốc và cái ngục giác không xây được. Còn Tây Phương Lạc muốn cái gì cũng được đó. Cho nên Thiền Trang hay nói vui vui á, mấy huynh đệ Thiền Trang có quý thầy á, làm thất thì nghe nói kìa, bây giờ phải làm cái thất khác lạ đi. Nói giỡn thôi, nói giỡn với quý thầy đó, bây giờ làm thất khác lạ đi, bây giờ ai cũng làm thất kiểu này kiểu kia rồi, nào là cửa kính kiểu Nhật, nào cái kia cái kia, mặc dù nhà gỗ làm nó hết nhưng mà cố gắng làm cho nó đẹp á, mà số người làm cho đẹp. Thiền Trang nói bây giờ làm kiểu khác đi, khác là kiểu nào, nhà nó quay được á, và làm xoay 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 được, xoay hướng được á, nên mình để làm cái thiết kế gì đó mà tới mình ưng mình xoay, mình vặn hay là mình thế nào xoay được cho nó đẹp, cho nó lạ, độc lạ. Mà bây giờ ai cũng thích độc lạ, Thiền Trang góp ý tưởng như vậy đó, nói giỡn thế, không biết có ai làm không đó, hoặc là làm cái kiểu nào mà lạ. Giống như bây giờ người ta làm cái nhà mà di chuyển được đó, đi từ nơi này đến nơi kia đó, đó gọi là độc lạ. Thì đó ở đây làm rất khó, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc là muốn là có luôn, khỏi cần phải làm. Hoặc đại hoặc tiểu, hoặc là lớn hoặc nhỏ. Hoặc tại hư không, hoặc là quý vị muốn nhà trên trên hư không, tức là trên không, khoảng không, không có dính dưới đất, muốn trên trời cũng được. Hoặc tại bình địa, hoặc là trên đất bằng. Ở Tây Phương Cực Lạc thì đất bằng cho nên không có đất hồng hố trong gai đâu. Hoặc là ở dưới đất cũng được, thanh tịnh an ổn, rất là sạch sẽ. Thanh tịnh là yên lặng, thanh tịnh là yên lặng và sạch sẽ, tức là không ồn đâu, ở đó không có bị ồn. Tây Phương Cực Lạc không có ồn, rất là tuyệt vời. Chứ còn ở đây chúng ta là bị ồn, rồi còn yên ổn nữa, không có có vụ mà nhà sập, không có vụ mà nhà bị nứt nẻ nào đâu, không có. Rất là tuyệt vời, đó là thanh tịnh yên ổn hay là an ổn. Chữ yên hay chữ an cũng vậy thôi, Hán âm Hán an hay yên là một chữ, yên ổn hay là an ổn cũng được. vi diệu khoái lạc, à, rất là tuyệt vời, là rất là vui. Chứ không phải như chúng ta. Chúng ta là gì? À, à, nhà cửa thì khổ sở, bụi bặm bay khắp nơi, đâu có sạch sẽ đâu. Rồi âm thanh ô nhiễm ồn quá trời, nhà hàng xóm ồn, nhà này ồn, vân vân, đủ thứ ồn. Đó là không có thanh tịnh, không có yên ổn. Rồi, rồi không có vui vẻ, đúng không? Lâu bị chửi này kia, đi ra cửa một cái, đủ thứ chuyện. Đó là không có vi diệu khoái lạc được. Ứng niệm hiện tiền, ứng theo ý niệm mà hiện ra, mà liền hiện ra là hiện tiền. À, tức là mình nghĩ gì hiện ra như vậy luôn. Muốn cái nhà kiểu nào, muốn ở trên hư không, muốn à, thời gian sau thôi ta xuống dưới đất ở thì cái nhà nó xuống dưới đất. Vô bất cụ túc, à, vô bất hai chữ không, chữ vô và chữ bất thì là không. Vô bất thì dịch là không của chẳng không, à, chẳng có gì mà không có đầy đủ, cụ túc mà đầy đủ, tức là tất cả đều đầy đủ. À, hai chữ chữ phủ định thành một chữ khẳng định, tất cả, à, tất cả đều đầy đủ, hoặc là mình dịch là không gì mà không đầy đủ. Tức là về Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ đó được thỏa mãn như ý, muốn nhà đúng không? Nhà đủ kiểu hình sắc, à, nhà kiểu này tam giác, lục giác, hay là muốn nhà kiểu vuông và tròn, nhà sáng ốc. Rồi muốn nhà ở trên hư không thì nhà ở trên hư không, muốn nhà dưới đất thì dưới đất. À, có các lầu gác để ngắm cảnh, để nhìn ra cảnh, hoặc là chỗ muốn ra ngoài hóng gió nằm mát, hoặc là nghe tiếng nước chảy vân vân, cái kiểu nhà tắm kiểu nào, muốn kiểu gì lấy nước từ cái ao hồ từ Tây Phương Lạc đó, từ ao Liên Trì đó chảy vô để dẫn nước vô cũng được, muốn sao được đấy. Rồi thời gian sau ta muốn đổi nhà thì đổi được, chứ không như chúng ta. Chúng ta muốn đổi nhà, chúng ta đập nhà, xây lại nhà, bán nhà, mua lại nhà mới rất là mệt. Mua đất mới rất mệt. Tây Phương Lạc khỏi, muốn cái đổi, bây giờ nhà vuông không? Thôi ta muốn nhà tròn, tự nhiên chuyển cái phòng nhà tròn, chuyển lên. Bây giờ ta muốn ở dưới đất, nhưng thời gian sau ta muốn lên trời. Lên trời ở cho nó đã, gọi là hư không đó. Lên trên hư không, nhà bay lên đó, biến đổi liền. Đó. Muốn cái bây giờ có một tầng thôi, bây giờ không muốn hai tầng. À, thì hai tầng. Còn mà mới đầu về ở cái nhà to lớn quá, nhưng mà thời gian sau kia, thôi mình tu hành rồi, ở chi cái nhà to lớn vậy, nên thôi nhỏ nhỏ đi, biến nhỏ lại, ra cái nhà thu nhỏ lại. Rồi sao nữa? Tất cả những gì muốn, ví dụ như bây giờ nghĩ, à thôi cái nhà tranh được rồi, thì thôi xuống thành nhà tranh. Cái này là tất cả gọi là điều hiện tiền. Đây chính là sự sự vô ngại pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm. À, những đoạn này nói toàn là sự sự vô ngại pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm, chứ không phải là bình thường. À, những cái điều này là vượt khỏi tầm suy nghĩ thế gian. Đây là công nghệ trí tuệ nhân tạo của Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần nghĩ có, còn ở thế giới chúng ta nghĩ và làm phải biến đổi vân vân mà cũng chưa chắc đã làm được. Đó, cho nên là như vậy. Rồi chúng ta vào phần tạm dịch. Tạm dịch như sau: chỗ ở phòng nhà tương xứng với hình dạng sắc tướng, lưới báo che khắp, treo nhiều chuông báo kỳ diệu quý lạ, trang trí khắp nơi, ánh sáng màu sắc soi chiếu, trang nghiêm xinh đẹp hết mức. Lâu đài, lầu gác, lan can, phòng xá nhà cửa có độ rộng hẹp vuông tròn, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc ở trên không hoặc ở trên đất, thanh tịnh an ổn, vi diệu vui vẻ, ứng theo ý niệm mà hiện ra, không gì mà không đầy đủ. Đó là tiền trang tạm dịch nha. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: phòng xá, nhà viện, nơi cư trụ của đại chúng ở thế giới Cực Lạc, không luận là hình dạng, màu sắc, lớn nhỏ thế nào, đều phối hợp, xảo diệu, tương ứng với tâm ý của chính mình. Trên phòng nhà, lưới báo che phủ tràn ngập. treo vô lượng chuông báo, vô cùng đặc biệt, xinh đẹp, tuyệt diệu, quý lạ, trang trí giao nhau khắp nơi, ánh sáng màu sắc soi chiếu cực kỳ trang nghiêm xinh đẹp. Trong đó lâu đài, lan can, cung điện, phòng nhà, lầu gác, độ rộng hẹp, vuông tròn, lớn nhỏ, cao thấp của những thứ đó đều hợp với ý người. Có ở trên đất bằng, có ở trên hư không, đều thanh tịnh an ổn, người ở vi diệu vui vẻ. Những hoàn cảnh đó đều là ứng theo ý niệm hiện ra, không có điều gì mà không đầy đủ viên mãn. Tức là hòa thượng nói là những cái nhà lớn như chùa viện rồi đó vân vân, tất cả những nơi cư trụ ở đại chúng thế giới cực lạc thì đủ các loại hình sắc đều theo phối hợp theo tâm ý của mình, rồi có nhiều chuông báo, nhiều đủ loại màu sắc vân vân đó, thì riêng là những cái đó đều theo ý của mình hết ha. Cho nên ứng theo niệm mà hiện tiền, gọi là có một cái loại thần thông gọi là như ý thông á, thì trong thần túc thông á gọi là như ý thông đó, thì những gì đó hiện ra, thì đây thật ra nó là trong cái này là thuộc về sự sự vô ngại pháp giới, mà chúng ta có thể nói là đây là tất cả pháp từ tâm tương sanh, tâm hiện ra ha, tâm hiện và thức biến đó, tâm thì hiện ra, cho nên là không có gì khó hiểu. Tại phương lạc vốn là như vậy, ta bà chúng ta còn có thể biến đổi được, còn làm được mà, chẳng lẽ Tây phương cực lạc không làm được? Cho nên về Tây phương cực lạc chúng ta thấy rất tuyệt vời ha. Có những điều như vậy rất tuyệt vời. Như vậy là hết phẩm thứ 19. Cuối phẩm này hòa thượng có để câu như sau. Câu này quý vị rất quen, tiền căn đọc âm trước: giác nhi bất mê, chánh nhi bất tà, tịnh nhi bất nhiễm. Câu này thường người ta dịch là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Tuy nhiên thiền trang thấy chữ nhi này á còn có nghĩa nhiều nghĩa lắm. Thì chữ nhi này có nghĩa là thì, giác thì không mê, chánh thì không tà, tịnh thì không nhiễm. Thì theo thiền trang á thì dịch như vậy phù hợp hơn. Người mà giác rồi á thì chắc chắn không mê, cho nên không mê thì không mê, chứ không mà không mê, mê thì có vẻ nó không hợp lý lắm. Rồi người mà chánh rồi đó thì không có tà, người thanh tịnh rồi á thì không có ô nhiễm đó. Cho nên là cố gắng, đây là phương châm tu hành của chúng ta: giác, chánh, tịnh, tức là tam bảo đó. Giác thì không mê nhớ, giác đừng có mê nữa. Tịnh á thì không nhiễm, mà quên, chánh thì không tà, rồi mới tịnh thì không nhiễm. Đó là câu cuối cùng ở phẩm này hòa thượng có để như vậy. Đó là phẩm 19 chúng ta đã học xong đó, thì hết rồi, thời gian hình như cũng hết. Bây giờ có không biết quý vị có câu hỏi nào trên này thì trang coi thử câu hỏi để trả lời, và không thì đêm bữa sau. Hình như có một số câu hỏi, hình như thì nghe thấy nhiều quá thôi không đọc, mất công đọc, mất công thôi, để bữa sau đọc rồi coi câu hỏi nào quan trọng mình trả lời cho quý vị. Thấy nhiều câu hỏi nên là không biết đánh bình luận nữa, cho nên là không biết, hẹn bữa sau. Ở đây chúng ta học qua để thấy Tây phương cực lạc rất là tuyệt vời, và chúng ta thấy so sánh với ta bà chúng ta, rồi chúng ta tu hành. Thật ra những điều mà nói trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ là nói một phần nào đó giới thiệu về Tây phương cực lạc, còn thực tế đẹp hơn rất nhiều, thực tế thành tựu hơn rất nhiều. Mà muốn thấy được như vậy thì chỉ có như Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, đó là ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Tức là hãy nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại tương lai, đương lai á là chắc chắn tương lai, hiện tại và chắc chắn tương lai, tất định kiến Phật mà nhất định sẽ thấy được Phật. Chúng ta muốn về Tây phương cực lạc, muốn thấy Tây phương cực lạc cũng có thể thấy được. Hòa thượng Hải Hiền ngài thấy được đúng không? Đó, Và cô Lưu Tú Vân đó, cô kể đó có một cái người đó ngồi niệm Phật ở trong viện dưỡng lão, mà hồi thấy nào chim rất là to, nào cái cảnh trời rất là đẹp, có một vị Phật to, vị to đùng lớn khắp bầu trời. Đó, người ta thật thà niệm Phật, người ta thế nhập cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì Tây Phương Cực Lạc ở đây gọi là thử phương tức cực lạc, tức thử phương. Nơi này chính là cực lạc, cực lạc tức là nơi này. Nói theo ngôn ngữ ngày nay chính là khác tầng không gian mà thôi. Tây Phương Cực Lạc cùng ở đây nhưng mà khác tầng không gian. Giống như chúng ta coi trên tivi, chúng ta thấy có đài này đài kia, nhưng mà ta bật qua chỉ cần chuyển kênh thôi là xong. Vì vậy niệm Phật là gì? Ráng niệm sao để tương ưng. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Cho nên phải niệm Phật sao tâm thanh tịnh. Và tướng tâm thanh tịnh thì ráng cố gắng bớt xen với chuyện người ta. À, hiện nay trên mạng xã hội rồi đủ thứ chuyện. À, Việt Nam mình đất nước cũng không có đông lắm mà sao thì nhiều chuyện lắm. Đủ các chuyện, nào chuyện này chuyện kia, thấy người tu hành chúng ta thôi bớt, đừng có tham gia những chuyện thế gian, nhiều chuyện lắm, quá trời chuyện, đủ các chuyện rồi bớt. Thứ hai, chúng sanh bây giờ tu cũng đủ các loại phiền não đó. Có người nói với Thiện Trang là có cái đạo tràng nào đó mà có người phụ nữ mang bầu mang thai mà nhập thất 7 ngày để tu, để mà không ăn để mà chết đó. Nếu mà có chết thì hai mẹ con cũng chết, hai mẹ con vẫn sanh đó. Nhiều lời kể như Thiền Trang mà nói rất là buồn, lại có đạo tràng tu như vậy không đúng. À, Thiền Trang nói đúng rồi, không đúng, nhưng mà bây giờ nhiều quá rồi, bây giờ thế gian nó nhiều lắm, bây giờ thôi mình quay xét lại chính mình đó tu cho mình thôi, chứ bây giờ mình để ý những chuyện như vậy nhiều quá tâm mình sẽ ô nhiễm. À, cho nên là gọi là nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá. Đây là Lục Tổ Huệ Năng ngài nói. À, người nếu mà thật tu sự tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Chúng ta đâu còn thời gian để mà để ý những cái chuyện lỗi lầm người ta nữa. Cho nên nói vô tình thì Trang giảng thì Trang nói vậy thôi, là vô tình trúng thì nói vậy thôi. Chứ còn thôi thôi hết rồi thôi, không không nhớ nữa. À, nhược kiến tha nhân phi. À, nếu mà thấy lỗi của người ta thì tức thị tả, tức là ngã tức thị tả, tức là cái gì, là ta lúc đó là ta bị đọa lạc rồi, ta rớt xuống rồi. À, cho nên là phải cố gắng bỏ ra, đừng có để ý người ta, lỗi người ta là đó là cái sai trái của mình, nó khiến mình đọa lạc mà thôi. Còn bây giờ thôi kệ đi, mình tu hành, ráng tu đi. À, nhiều người trước họ nói Thiền Trang nói này thế kia, kệ họ, bây giờ cứ để họ nói đã thôi. À, mình tu hành giống như hồi trước họ nói Thiền Trang giảng được thì họ lại nói ô thầy Thiền Trang giảng nói lý thuyết không à, không có thực hành, không có tu được, không có tu đâu, suốt ngày không nói không à. À, thì sao bây giờ quý vị tu thử coi, tu với Thiền Trang mấy tiếng đồng hồ đó, mấy người nói ai nói tu, bây giờ vô bảo những người đó vô tu thử ngồi với Thiền Trang 7 tiếng rưỡi đồng hồ, chịu nổi không? Đó, không có, mà hồi xưa mình tu rồi, người ta không biết là huệ do định sanh, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Muốn có trí huệ thì quý vị phải tu. Tu không phải là ngồi đó tu không, mà hàng ngày quán chiếu, hàng ngày niệm Phật, hàng ngày tư duy, hàng ngày an trụ trong chánh pháp, hàng ngày an trụ trong Tây Phương Cực Lạc đó, ngút thời thời khắc khắc đều như vậy thì tự nhiên sanh định. Nhân giới sanh định, giới là gì? Mình rào lại, mình khuôn phép mình lại, đừng có tham gia nhiều. Giống như quý vị thấy ở đây, quý vị hỏi quý thầy khác được, Thiện Trang ở đây rất ít đi ra ngoài, rất ít khi đi ra ngoài, chỉ có ở trên núi thôi, có việc gì mới đi, không không việc thôi. À, từ mùa hạ bây giờ vô nhập hạ rồi, nửa tháng rồi đó, một kỳ Bồ Tát nữa rồi đó, cái mỗi nửa tháng là tới nửa kỳ Bồ Tát nữa rồi, bây giờ một từ đó chắc là vài tháng nay rồi đó, đó bí quá mới đi ra một chút việc ra ngoài, còn lại không đi, mà từ cái hạ mùa hạ giờ là không đi ra ngoài luôn. Đó, cố gắng mùa hạ không ra ngoài, vậy như vậy thì mới tu, chứ còn không người ta nói ai thiên hạ họ nói kiểu gì cũng nói được hết, mình hay nói đúng là thiên hạ hay thiệt, công nhận kiểu nào họ cũng nói được, kiểu này cũng nói được, kiểu kia cũng nói được, nên thôi kệ đừng để ý, quý vị lo tu cho quý vị, chúng ta lo tu cho chúng ta thôi, còn ai muốn thế nào muốn ha, họ muốn nói gì nói, mình lo mình tu đi, mình vãng sanh. Còn ai mà mê, à, gọi là chánh mà không tà, giác mà không mê, ấy vẫn còn ham cái giả, vẫn còn để ý lỗi người ta, vẫn là để ý giả. Còn người giảng pháp thì tất nhiên câu đâu người ta phải nói cái sai của người này, cái sai người kia nói ra để đại chúng tránh. Đó là phải nhiệm vụ giảng là phải nói vậy, hòa thượng cũng phải nói, hòa thượng nói rồi thiền trang cũng phải nói, vân vân. Đó là bắt buộc tất cả những người giảng đều phải nói. Nhưng chúng ta nói rồi, chúng ta suy xét lại chính mình, gọi là hồi quang phản chiếu. Chứ còn không để ý người ta làm hay không kệ họ, họ tu hay không kệ họ, họ không làm được kệ họ. Đó, mình nói vậy thôi, mình chỉ thương người ta mà thôi. Gọi là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên thôi ha, chúng ta phải cố gắng tu hành cho tốt. Còn lại bây giờ thế gian điên đảo loạn lạc lắm rồi ha. Bệnh thì liên tục, người tu hành thì nhiều tà tri tà kiến. À, ai cũng cho mình đúng, có ai cho mình sai đâu. Đó, có người không chịu học pháp, dũng công tu hành, tu hành riết là bị ma nhập, ma nhập ma giữa. À, tu hành riết là cái tự nhiên nghiệp nó đổ ẩm ầm. À, tại sao? Không có giải, chỉ có hành. Gọi là có giải không hành thì tăng trưởng tà kiến, mà có hành không giải thì tăng trưởng vô minh, họ đi vào con đường vô minh. Cho nên chúng ta đã may mắn đi vào con đường này, chúng ta bám theo pháp của hòa thượng, cố gắng một đời chúng ta sẽ thành tựu. Không còn lâu đâu quý vị nào tu với thiện trang, thấy không? Tu nếu mà cảm có vị nói tu nếu mà như vậy chắc vãng sanh sớm đó thầy. Tại vì sao? An lạc quá, đêm đó không ngủ được. Thiện trang nếu tu với quý vị là 2 đêm liên tiếp không ngủ luôn á. Tại vì mấy người nó cứ rất là thoải mái. Lần lần nó tối sợ thiếu ngủ nên nằm, nhưng mà không ngủ được đâu, cái nằm niệm Phật. Niệm Phật hoài, có sao cái đồng hồ nó không kêu để mình dậy. À, mà tới khi hoài mà cũng không ngủ được. Cho nên chỉ cần mình tu vậy nó mới an lạc, tu vậy mới giải được nghiệp chướng, tu vậy mới sanh định sanh huệ. Còn quý vị tu nhàn nhàn, tu chút trả bài không ăn. Cho nên hãy tu chất lượng, hãy lấy chất lượng không lấy số lượng. Số lượng là gì? Niệm Phật đếm coi bao nhiêu câu, cái ném đếm thiện căn niệm không bao giờ đếm bao nhiêu câu. Thứ hai, niệm để theo thời, tôi có thời này, thời kia, vân vân, không? Tu một thời dài hơn mấy thời á. Cho nên hòa thượng nói nửa tháng tu một lần, mình cố gắng nửa tháng tu một lần. Tu nếu mà quý vị dần dần tập cho quý vị quen, mai mốt có khi nào quen rồi đó thì ngăn nó tăng lên, cứ nửa tháng chúng ta tu một ngày. Từ từ hôm trước tới từ chiều hôm đó, tới 2 giờ chiều chúng ta tu đến đêm, tới 12 giờ đêm quý vị ngủ, đi ngủ sáng mai. Đó. Mình thấy khỏe khoắn thì đi làm. Còn nếu mà ai đi làm bận quá thì nghỉ sớm đủ được. Đó, còn không ai khỏe mà tu được tới luôn tới sáng hôm sau cũng được. Dần dần cứ tăng lên, mỗi lần tăng chút tăng chút, dần dần mình làm được. À, còn mới đầu ép quá không chịu nổi. À, cho nên chúng ta cố gắng thì thực hành đồng an, chứ không phải nói rằng lý thuyết. À, thực hành trong đời sống, thực hành trong ấy, và ngay cả đó là tập tu. Mặc dù đó là hình thức để tu, nhưng mà phải có những cái giây phút như vậy, cái định lực đó. Mấy tiếng đồng hồ nó tạo định lực, sau này lâm lâm chung mạnh, sức mạnh dồi dào, tự nhiên sẽ dũng mạnh. Thiền trang nói với quý vị là tham gia đó, ai mà tham gia thì cố gắng làm sao mệt thì đứng lên đi, đứng lên đi không nổi ngồi xuống nằm cũng được, buồn ngủ thiền trang nói, hòa thượng nói ngủ cũng được, để nguyên áo tràng đó ngủ, tắt màn hình đi để đừng để người ta thấy mình ngủ được rồi, ngủ chút tỉnh à, tại vì mấy tiếng đồng hồ làm sao ngủ hết được. Cùng lắm ngủ nửa tiếng, 1 tiếng rồi dậy tỉnh táo tu tiếp. Vậy là sẽ thành công. Cứ tu như vậy. Và phải buông xuống vạn duyên. Cho nên đừng có nghĩ gì hết. Chỉ chuyên nhất hướng chuyên niệm. Còn bây giờ chúng ta đang học kinh này là Phát Bồ Đề Tâm. Thì thôi hôm nay chúng ta tới đây ha. Học tới đây mong quý vị cố gắng chúng ta thực hành. Ngày mai Thiền Trang sẽ dẫn tu trên đạo tràng Zoom tiếp tục. Và nếu như ổn thì đang tìm cách nào đó phát thêm trên YouTube nữa. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ tư tuần sau. Tại vì tuần sau là đúng 1 tuần nữa rồi không? Thứ tư tuần đang chia sẻ tiếp phẩm thứ 19. Thì hôm nay tạm dừng ở đây. Kính chúc quý vị nhiều an lạc. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.